Kính chào các chiến hữu thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 22 tháng 4 năm 2015. Trước hết là tin về nước Hoa Kỳ, đài RFI. Ngày hôm nay loan tin rằng nước Mỹ đang xúc tiến việc hình thành cái tổ chức TPP, đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhưng mà ông Obama gặp sự chống đối của công đoàn. Hôm qua, chủ tịch AFL-CIO, công đoàn lớn nhất của Mỹ, đã kêu gọi Quốc hội Mỹ không trao quyền mở rộng cho Tổng thống Barack Obama để thương lượng các hiệp định tự do mậu dịch, đặc biệt hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Chủ tịch AFL-CIO là ông Richard Trumka đã đưa ra lời kêu gọi như trên khi ra điều trần trước Thượng viện Mỹ. Ông tuyên bố rằng, nguyên văn, từ quá lâu rồi các quyết định thương mại vẫn được đưa ra trong vòng bí mật. Sự bí mật chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi chính trị và kinh tế của thành phần lãnh đạo, chứ không phải cho quyền lợi của thành phần trung lưu tại Mỹ. Nhắc lại rằng cái hiệp định TPP bao gồm Hoa Kỳ và 11 quốc gia, Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Các hiệp định này phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Nhưng mà để tránh bị sa lầy ở Quốc hội, các nghị sĩ Cộng hòa và một bộ phận của nghị sĩ Dân chủ đang thúc ép các nghị sĩ bỏ phiếu, hoặc là thông qua, hoặc là bác bỏ hiệp định, chứ không thể đề nghị các sửa đổi. Để làm được như vậy, trước đó các nghị sĩ Quốc hội Mỹ phải thông qua một luật cho phép một thủ tục rất gọn. Nhưng cánh tả trong Đảng Dân chủ và giới công đoàn đang chống lại dự luật mà các nghị sĩ hai đảng đang soạn thảo vào tuần trước, vì dự luật này không đề ra những điều kiện tiên quyết. Các công đoàn sợ rằng việc mở rộng cửa hơn nữa các thị trường của Mỹ sẽ làm suy yếu nhiều lĩnh vực công nghiệp nhạy cảm, như công nghiệp xe hơi. Ông Richard Trumka, chủ tịch của Liên đoàn Lao động AFL-CIO, đặc biệt đòi Quốc hội Mỹ đưa vào hiệp định TPP một điều khoản chống lại việc thao túng tiền tệ của các quốc gia khác nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Cụ thể là tàu đó, nó cứ hạ giá đồng tiền rồi nó để nó ba giá thành rồi nó rẻ, nó bán rẻ, nó cạnh tranh với nước Mỹ, nó làm cho nước Mỹ bị thiệt thòi. Người tiêu thụ thì được lợi, nhưng mà công đoàn thì bị thiệt thòi. Vì thế cho nên công đoàn chống. Nhà Trắng thì không chấp nhận cái điều khoản đó, bởi vì về điểm này thì họ được, nhưng mà cái điểm này thì lại được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Jack Lew đã gửi một bức thư đến Quốc hội để yêu cầu các nghị sĩ không đưa vào các hiệp định tự do mậu dịch những điều khoản bó buộc về tiền tệ. Vì theo ông làm như vậy sẽ phá hỏng các cuộc đàm phán về hiệp định TPP. Theo lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á là ông Danny Russell, hôm qua thì Hoa Kỳ và Nhật Bản đã sắp đạt được thỏa thuận về TPP. Đây là một ưu tiên của Tổng thống Obama cũng như của Thủ tướng Shinzo Abe, là người sẽ viếng thăm Washington vào tuần tới. Cũng tiếp tục về cái cuộc thương thuyết nhanh cho hiệp định TPP thì đài VOA ngày hôm nay cũng nhắc lại cái việc tranh luận về cái quyền thương thuyết nhanh để cho ông tổng thống ông ký trước để đưa cho Quốc hội sau. Nhưng mà Quốc hội thì là đòi rằng thì là nếu mà đưa như thế thì Quốc hội chỉ yes or no toàn bộ chứ không có điều chỉnh để sửa đổi gì cả. Đấy là cái và bản tin của đài VOA cũng nhắc lại lời của ông thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Orrin Hatch, người đứng đầu phe Dân chủ trong ủy ban này, là thượng nghị sĩ Ron Wyden, là hai ông một trong Cộng hòa một Dân chủ, đã hé lộ một kế hoạch thông qua cho TPA, tức là cái quyền xúc tiến thương mại trước khi về TPP đó. Và ông Hatch nói như thế này: thương mại là nhân tố cần thiết của một nền kinh tế mạnh. Chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để thắng tiến một nghị trình thương mại có lợi cho nước Mỹ và phát triển những lợi ích của chúng ta trên trường thế giới. Nếu được thông qua TPA, tức là quyền xúc tiến thương mại gọi tắt là TPA đó, sẽ làm gia tăng đáng kể các triển vọng hoàn tất và thực thi hiệp định thương mại, hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương của khối 12 quốc gia chiếm 40% GDP của thế giới. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì bây giờ đặt nặng vấn đề ưu tiên là chống khủng bố. Nước Pháp, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Pháp phá vỡ kế hoạch khủng bố các nhà thờ. Bộ trưởng Nội vụ Pháp là Bernard Cazeneuve cho hay cảnh sát đã bắt giữ một sinh viên khoa kỹ thuật thông tin 24 tuổi người Pháp gốc Algeria bị nghi ngờ là một phần tử Hồi giáo cực đoan. Người này đã bị câu lưu hôm Chủ nhật. Chưa rõ ngay vì sao nhà chức trách lại để đến hôm nay mới loan tin. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết cảnh sát phát hiện một kho vũ khí trong xe của anh ta đậu tại một khu phố ở Paris. Ông nói họ cũng phát hiện những văn kiện cho thấy nghi can bị cáo buộc là hoạch định thực hiện một vụ tấn công vào một trong các nhà thờ ở vùng ngoại ô Villejuif của Paris. Thì tôi thấy cái tên của Villejuif thì Ville là thành phố, Juif là người Do Thái, chắc cái chỗ cư dân ở đây thành người Do Thái chắc. Ông Cazeneuve cho biết người đàn ông này đã nằm trong tầm theo dõi của cảnh sát ít hôm nay bởi vì đã có kế hoạch đi Syria. Hàng trăm thanh niên Pháp đã lên đường đi Syria và Iraq trong mấy tháng vừa qua để gia nhập các tổ chức cực đoan. Trong thông cáo, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay cũng như nhiều quốc gia khác, nước Pháp đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố chưa từng có, mà nước này phải ứng phó bằng sự sáng suốt và quyết tâm. Hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ đang canh gác các nhà thờ Do Thái. Các cơ quan truyền thông và các địa điểm nhạy cảm khác khắp nước Pháp kể từ sau vụ tấn công khủng bố gây thiệt mạng cho 17 người ở Paris hồi tháng Giêng. Các vụ nổ súng nhắm mục tiêu vào người Do Thái, giới truyền thông và cảnh sát. Chuyên gia Frederic Ansel nói âm mưu tấn công nhà thờ bị phá vỡ đã chuyển trọng điểm mục tiêu vào người Cơ Đốc giáo. Ông Ansel nói với đài phát thanh France Info rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan hôm nay đã làm sống lại những quan điểm cổ xưa coi nhà thờ là tượng trưng cho chủ nghĩa đế quốc và cá thể hợp, bất kể đó là đạo nào. Một băng video mới đây được cho là do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện cho thấy những vụ hành quyết người Cơ Đốc giáo ở Libya đã làm cho thế giới chấn động. Bây giờ Âu Châu là cũng đang phải đối phó một cái vấn nạn mới của thế giới vào thế kỷ 21 là vấn nạn sự bùng nổ dân số và đưa đến cái hệ quả là Châu Phi đang bị rối loạn về khủng bố, rồi thì các phe quân phiệt cầm súng đánh nhau lúng túng thiên lên là dân phải bỏ chạy và Âu Châu trở thành gánh nặng bùng nổ dân số ở phía châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Italia kêu gọi Liên Âu hỗ trợ cho khủng hoảng di dân sau vụ 900 di dân bị đắm tàu hôm Chủ nhật ở Địa Trung Hải. Rồi các thành viên của Quốc hội Italia cũng đã phải dành một phút mặc niệm vinh danh những người thiệt mạng trong tai nạn vừa qua. Còn nhóm bảo vệ nhân quyền Save the Children hôm nay báo cáo rằng họ được biết trên con tàu gặp nạn có khoảng 60 người dưới tuổi vị thành niên, đồng thời khuyến cáo nếu xu hướng này tiếp diễn thì năm nay sẽ có chừng 2.500 trẻ em di dân tử vong trong các tai nạn tương tự trên Địa Trung Hải. Và cho rằng cái tai nạn chết 900 người này là do một cái tàu chở di dân lậu, nó đâm sầm vào một cái tàu chở hàng. Và bây giờ các công tố viên thành phố Catalina của Siêu cho hai viên thuyền trưởng người Tunisia đã bẻ lái con tàu quá tải của di dân và vào một tàu chở container của Bồ Đào Nha trước khi chiếc tàu này bị lật ngoài khơi Libya hôm Chủ nhật. Đây, giới hữu trách nói đây là thảm họa di dân gây nhiều thương vong nhất ở Địa Trung Hải, là vì trong số 900 người thì chỉ có 28 người được cứu sống. Mà bây giờ đặt vấn đề trách nhiệm về ai thì là cái tàu hàng mà mình đâm vào thì không bị truy tố, nhưng mà cái anh lái tàu, cái con tàu của di dân lậu thì bị truy tố. bây giờ đến Âu Châu là vẫn tiếp tục anh Nga gây khó khăn cho những cái nước láng giềng. Là trong nước láng giềng đó có cái nước Na Uy được xác nhận mà một số quần đảo ở Bắc Cực là thuộc quyền quản trị của Na Uy, nhưng mà lại cái hiệp ước Spitsbergen năm 1920 đó thì là cho phép là các là quyền luân phiên hay là cùng nhau khai thác các cái tài nguyên ở đó, cho nên nhưng bây giờ anh Nga anh đang bị cấm vận, mà anh một anh giới chức Nga là đi lên cái đảo đó, thành ra là Na Uy giận dữ. Na Uy triệu đại sứ Nga tại Oslo đòi giải thích về chuyến thăm của một phó thủ tướng Nga đến quần đảo Svalbard ở Bắc Cực. Ông này là ông Dmitry Rogozin. Ông này đã bị Liên Âu và Mỹ và Na Uy nữa đưa vào danh sách cấm đi lại sau khi Nga sáp nhập vào Crimea. Và cái lệnh cấm này đã áp dụng cho các chuyến thăm và sử dụng ngân hàng phương Tây. Anh không được đi thăm ma đâu hết, nhưng mà ông Dmitry vẫn bay đến quần đảo Svalbard hôm Chủ nhật và sau đó đến Bắc Cực. Thì sau khi bị Na Uy phản đối thì Bộ Ngoại giao đã phản đối lại tách và phản biện lại cái sự phản đối của Na Uy. Nước Nga chủ trương rằng lệnh cấm không áp dụng cho hiệp ước Spitsbergen 20 cho phép đi lại tự do đến quần đảo đối với những nước ký hiệp ước này. Nga nói chuyến thăm của ông Rogozin cũng không vi phạm luật của Na Uy. Và vì dù rằng hiệp ước Spitsbergen đã ký năm 2000 khẳng định chủ quyền của Na Uy trên quần đảo này, nhưng các bên tham gia cái hiệp ước đó gồm hơn 50 nước đều có thể khai thác khoáng sản của quần đảo. Trong khi đó thì ông Rogozin đứng đầu một ủy ban chính phủ Nga giám sát các dự án tại Bắc Cực, cho nên ông đi. Và ông Nga còn dự định là từ năm 2015 đến 2020 sẽ bỏ ra 220 tỷ rúp để khai thác khoáng sản ở Bắc Cực. Trong khi ông Na Uy anh đối phó với, anh phản đối anh Nga như thế, thì một nhà ngoại giao của Na Uy sang Việt Nam, và nhân tiện nói đến Na Uy tôi nói đến cái ăn mày khắp nơi của Việt Nam Cộng sản, nó mời Na Uy sang để nó ăn mày. Sở dĩ tôi đem cái bản tin này vào là bởi vì trong khi ăn mày Na Uy như thế thì bà Dũng cũng lại đưa vấn đề Biển Đông ra để nói là thì là vì nhu cầu chống thì đấy phải đưa đa phương hóa ra để giảm thiểu cái sự áp lực của Tàu Cộng. Và hai bên đã ra một cái thông cáo chung nhân chuyến công du của Thủ tướng Erna Solberg của Vương quốc này thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 tháng 4 đến hôm nay. Thông tấn xã Việt Nam công bố bản thông cáo chung 7 điểm nhắc đến mối quan hệ được cho là tốt đẹp giữa đôi bên, ngoài ra những kế hoạch hợp tác về kinh tế thương mại. Đối phó với biến đổi khí hậu là trong thông cáo chung đã nhắc đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế trong việc bảo đảm gìn giữ hòa bình ổn định an toàn tự do hàng hải hàng không. Và nhắc đến một trong những luật quốc tế được nhắc đến và hai bên cam kết tôn trọng là Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982. Chứ là cái luật biển đó là rất là bất lợi cho anh Tàu. Và nhắc đến Biển Đông luôn, cũng theo thông tin ra Việt Nam thì Thủ tướng Na Uy Erna Solberg bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại khu vực Biển Đông. Bà Thủ tướng Na Uy và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đồng ý các bên liên quan cần sớm thỏa thuận bộ quy tắc ứng xử COC mang tính ràng buộc tại khu vực Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa 6 quốc gia, trong đó Trung Quốc đơn phương tuyên bố có chủ quyền gần như trọn vùng biển này. Đây, tôi đem vào đây là anh Na Uy dính líu đến cái vụ ăn mày khắp nơi của bọn Việt Nam Cộng sản. Cũng trong tuần này thì nổi rộ lên khắp thế giới là các hội nghị quốc tế về thương mại. Bản tin ngày 20 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ và châu Âu thảo luận về Hiệp định Thương mại Xuyên Đại Tây Dương. Đây là vòng đàm phán thứ 9 về Hiệp định Đầu tư và Thương mại Xuyên Đại Tây Dương, viết tắt là TTIP. TTIP, tức là TTIP, giữa Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại New York sáng hôm nay. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu tuần trước đã thúc giục đôi bên đạt được tiến bộ lớn trong năm nay, nhất là khi dự luật lưỡng đảng cho phép ông quyền xúc tiến thương mại đã được đưa ra tại Quốc hội. Ông nói rằng, trong khuôn khổ của quyền xúc tiến thương mại này, lần đầu tiên có các yêu cầu về các điều khoản có thể chấp hành về môi trường và lao động, cũng có sự chú tâm rõ ràng tới các vấn đề như nhân quyền. Và có thể nói đây là quyền xúc tiến thương mại tiến bộ nhất và sâu rộng nhất được đưa ra Quốc hội. Quyền xúc tiến thương mại chỉ cho phép Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối một thỏa thuận thương mại mà không có quyền đưa ra các thay đổi. Tuy nhiên, dự luật này đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ các thành viên trong Đảng Dân Chủ của ông Obama, trong đó có Thượng nghị sĩ độc lập đại diện từ bang Vermont là Bernie Sanders. Ông Sanders phát biểu trên kênh truyền hình Fox News hôm qua nguyên văn như thế này. Trong những năm qua, Hoa Kỳ đã mất hàng triệu công ăn việc làm được trả lương tốt. Những thỏa thuận thương mại như thế này đã làm giảm sút tiền lương ở Mỹ. Và vì thế, một công nhân bình thường ở Mỹ phải làm việc nhiều giờ hơn để nhận được đồng lương thấp hơn. Tôi không nghĩ chúng ta cần chuyển thêm công ăn việc làm sang các quốc gia có mức lương thấp. Tôi nghĩ rằng các công ty Mỹ phải bắt đầu đầu tư ngay ở trong nước và tạo ra các công ăn việc làm với mức lương tử tế. Thế chính vì thế nên Tổng Liên đoàn Lao động ở Mỹ người ta chống lại cái việc mà outsource cái việc làm ra nước ngoài đó. Tiếp tục, ông Obama nói rằng việc phản đối thỏa thuận thương mại là đồng nghĩa với việc chấp nhận tình trạng hiện thời là các công ty nước ngoài có thể bán hàng trên thị trường Mỹ, nhưng các công ty của Hoa Kỳ lại không thể cạnh tranh một cách hiệu quả ở nước ngoài. Trong khi đó, hàng nghìn người cuối tuần qua đã xuống đường ở Đức và một số nơi khác để phản đối các cuộc thương thảo về Hiệp định Thương mại xuyên Đại Tây Dương. Họ lên án điều họ coi là sự thiếu minh bạch, sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn và làm tổn hại quyền lợi của người tiêu dùng. Ông Gary Hufbauer, chuyên gia cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở thủ đô Washington, nói rằng sự phản đối này nhiều khả năng sẽ làm đình trệ việc thông qua TTIP cho tới sau khi Obama rời nhiệm sở vào năm 2017. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này tỏ ra lạc quan về khả năng Obama sẽ sớm được trao quyền xúc tiến thương mại bất chấp những phản đối ngay trong chính đảng của ông. Chính ông Hufbauer này cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng đột phá trong các cuộc thương thảo giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản liên quan tới thỏa thuận thương mại tự do châu Á với 12 quốc gia gọi tắt là TPP. Rồi ông Masanichi Adichie, kinh tế gia cao cấp của công ty JP Morgan ở Tokyo, nói rằng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc mở cửa các lĩnh vực ô tô và nông sản của Nhật Bản cũng như thị trường phụ tùng ô tô của Mỹ. Ông Hufbauer thì nói ông dự kiến cuộc bỏ phiếu về quyền xúc tiến thương mại sẽ diễn ra vào tháng 6 và việc chuẩn thuận TPP nhiều khả năng sẽ diễn ra sau đó, trước cuối năm nay. Ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do với châu Á sẽ dẫn tới việc Hoa Kỳ tham gia nhiều hơn vào việc lập ra các luật lệ cho thế kỷ 21 liên quan tới các vấn đề như doanh nghiệp nhà nước, sở hữu trí tuệ, đầu tư và thuế quan. Ông cũng coi TPP là một thỏa thuận cửa ngõ để các nước khác như Nam Triều Tiên, Thái Lan, Indonesia và Philippines tham gia. Ông thậm chí còn nghĩ rằng Trung Quốc có thể tham gia hiệp định này trong vòng từ 5 tới 7 năm nữa. Bây giờ đến tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, cựu Tổng thống Ai Cập bị án tù 20 năm, cái ông này là được dân chúng biểu tình chống nhà độc tài, rồi thì được bầu vào, rồi vào đến nơi là ông dở cho là Hồi giáo độc trị của ông bị quân đội đảo chánh, bây giờ ông bị đưa ra tòa, bị kết án 20 năm tù. Ông Morsi và một số lãnh đạo của huynh đệ Hồi giáo đã bị cáo buộc tội xúi giục người biểu tình giết hại một phóng viên và những người biểu tình đối lập trong các vụ đụng độ bên ngoài dinh Tổng thống hồi cuối năm 2002. Khi đám đông kéo tới tụ tập bên ngoài dinh, ông Morsi đã ra lệnh cho cảnh sát giải tán họ. Họ từ chối rời đi, thì lại huynh đệ Hồi giáo của ông ấy, để đem các ủng hộ viên của mình, tức là lại quần chúng tự phát giống như ở Việt Nam đó, để các ông về tới, có 11 người thiệt mạng, và trong các vụ đụng độ. Trước khi ra tòa, ra phán quyết, huynh đệ Hồi giáo đã cáo buộc người từng là lãnh đạo quân đội, nay là tổng thống Anasi của Ai Cập đó, đã dùng hệ thống tư pháp như là một thứ vũ khí. Còn bản thân ông Morsi thì hôm bây giờ tòa ông hét to trong phiên xử đầu tiên rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo tránh quân sự. Và hôm thứ hai vừa rồi một tòa án đã kết án tử hình 22 ủng hộ viên của huynh đệ Hồi giáo liên quan tới vụ tấn công đồn cảnh sát tại Cairo. Cũng lại cho tình hình Phi Châu thì tôi đem cái bản tin này vào dính líu tới tàu cộng, trong khi chưa nói đến cái tàu, nhưng mà vì nó dính líu tới Phi Châu và dính líu tới cái nước Sudan. Nhớ rằng năm ngoái năm kia đó, Sudan có cuộc nội chiến rồi Liên Hợp Quốc phải can dự vào làm để giúp cho Nam Sudan tổ chức một cuộc dân trưng cầu dân ý, rồi Nam Sudan là thành một quốc gia riêng biệt. Mà Nam Sudan là có mỏ dầu, và những mỏ dầu đó, khách hàng của mỏ dầu đó là phần lớn là tàu. Bây giờ lại Nam với Bắc Sudan ngưng đánh nhau, nhưng mà nội chiến ở trong Sudan làm cho cái nước Sudan, Nam Sudan nó dối toàn cả lên. Và bây giờ anh tàu là cái người có quyền lợi dầu hỏa ở Nam Sudan, phải đem quân đến gọi là duy trì hòa bình. Bản tin ngày 21 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc phái binh sĩ duy trì hòa bình tới Nam Sudan. Và bình luận về cái chuyện là vì tình hình ở Nam Sudan nội chiến, giết chết hơn 10.000 người ở Nam Sudan và buộc hơn 1 triệu người phải bỏ nhà bỏ cửa đi lánh nạn. Và anh tàu anh đã rất sớm anh đem quân đến đây gìn giữ hòa bình. Nhưng mà cái gìn giữ hòa bình của anh tàu đó chỉ là cái bề ngoài thôi. Ông Daniel Wagner, tổng giám đốc công ty tư vấn Country Risk Solution ở Nam Sudan, ông nhận định như thế này: cũng giống như các nước khác, Trung Quốc vừa muốn bảo vệ các quyền lợi của mình, vừa muốn phát huy sức mạnh của mình, và đó chính là những gì đang diễn ra tại Nam Sudan vào lúc này. Cho nên bên cạnh vấn đề dầu lửa còn có một vấn đề lớn hơn, đó là phải chăng Trung Quốc đã sẵn sàng để gánh vác những trách nhiệm của một cường quốc thế giới đang trỗi dậy? Và đương nhiên là chúng ta có thể dùng trường hợp Nam Sudan để làm một phép thử nhanh cho vấn đề này. Bản tin nhắc lại rằng trong 2 thập niên từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1971, Trung Quốc đã từ chối đóng góp binh sĩ hoặc tiền bạc cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, phản ánh chính sách bất can thiệp của Bắc Kinh. Nhưng từ những năm đầu của thập niên 1990, Trung Quốc đã bắt đầu tham gia các sứ mạng của Liên Hợp Quốc, và trong những năm gần đây, số nhân viên quân sự mà họ phái ra nước ngoài đã gia tăng rất nhanh. Việc điều động binh sĩ tới Nam Sudan đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc phái một tiểu đoàn bộ binh để thực hiện một sứ mạng gìn giữ hòa bình. Một tiểu đoàn này không phải là giữ trật tự mà có khả năng tác chiến nữa kìa. Bây giờ là một nhà nghiên cứu ở Viện Brookings ở Washington là ông Tôn Vân. Ông nói như thế này: tôi biết là từ quan điểm của Trung Quốc họ muốn nói rằng chúng tôi đang góp người, góp của. Vâng, Trung Quốc đang đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động gìn giữ hòa bình trên thế giới. Nhưng mặt khác, khi chúng ta nhìn vào phía bên kia, chúng ta sẽ thấy là Trung Quốc có những quyền lợi đáng kể trong lĩnh vực dầu khí ở đó. Vì vậy, động cơ của Trung Quốc không phải là hoàn toàn vị tha đâu. Và là dư luận thế giới thì lên án cái việc là tàu đem quân vào Nam Sudan chưa chắc đó là cái hay, là bởi vì anh nhân danh cái đấy anh đem vũ khí sang mà là Nam Sudan đang bị cấm vận về vũ khí. Hội ân xá quốc tế, các tổ chức nhân quyền khác và một số giới chức của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi áp dụng lệnh cấm vận vũ khí trong vụ xung đột ở Nam Sudan. Hội ân xá quốc tế nói rằng vũ khí rất có thể sẽ lọt vào tay của cả hai bên dính líu tới những vụ giết hại thường dân. Mặc dù vậy, Hoa Kỳ chỉ ủng hộ những biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc nhắm vào những cá nhân bị coi là ngăn chặn các nỗ lực hòa bình. Tóm lại, giao tranh bùng ra lần nữa ở Nam Sudan vào tháng 12 năm 2013, làm gia tăng những mối căng thẳng giữa các nhóm sắc tộc. Sau đó có vài cuộc ngưng bắn, mà cuộc ngưng bắn nào sau đó cũng đã bị vi phạm. Bây giờ trở lại đến Yemen, cũng là loạn tục phèo ở Yemen nữa rồi. bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Liên minh Ả Rập Xê Út không kích phiến quân ở Houthi, phiến quân Houthi ở Yemen. Video nghiệp dư cho thấy một vụ nổ lớn và một quả bóng lửa khổng lồ bốc lên sau một cuộc không kích của Liên minh Ả Rập nhắm vào một kho vũ khí bên ngoài thủ đô Sana'a của Yemen. Video này cũng cho thấy là những tòa nhà và nhà người đang bốc cháy, cửa hàng và xe cộ bị phá hủy bởi sức mạnh của vụ nổ, gạch đá và xác chết vương vãi trên nhiều con đường. Tòa đại sứ Indonesia cũng đã bị thiệt hại nặng do sức ép của vụ nổ. Ngoại trưởng Indonesia là Retno Marsudi lên án các vụ đánh bom tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Phát ngôn nhân của quân đội Ả Rập Xê Út tướng Ameh Asiri nói trong cuộc họp báo tại Riyadh hôm thứ Hai rằng mục tiêu mà liên minh nhắm tấn công là các kho vũ khí mà phiến quân Houthi đã thiết lập ở nhiều nơi khác nhau sau khi chiếm được nhiều kho vũ khí của chính phủ. Ông Asiri nói rằng phiến quân Houthi đã đánh cắp thiết bị quân sự của chính phủ sau khi lên nắm quyền, rồi sau đó rời chuyển các thiết bị đó tới nhiều hang động, các trang trại, nhà ở và những nơi khác. Ông cảnh cáo các thủ lãnh bộ tộc Yemen hãy giúp tìm ra các thiết bị quân sự đó, nếu không thì chính họ sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Truyền thông Yemen có liên hệ với nhóm Houthi tố cáo Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo là sử dụng vũ khí có chứa uranium nghèo, một loại vũ khí bị cấm, lại có cái tiếng uranium nghèo đấy nhé. Đài truyền hình Al Arabiya do Ả Rập Xê Út sở hữu tường thuật rằng vụ không kích đã làm nổ tung một kho chứa tên lửa Sukhoi của Nga đó, cùng nhiều loại tên lửa khác tại một kho vũ khí của người Houthi. Quyền Bộ trưởng Y tế Yemen là ông Ghazi Ismail nói với báo chí Yemen rằng vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong. Ông cho biết ít nhất là 30 người đã thiệt mạng và hơn 350 người bị thương do các mảnh bom và các mảnh vụn. Người đứng đầu nhóm chủ chiến Houthi là ông Abdel Malek Al Houthi tuyên bố trên truyền hình rằng nhân dân Yemen có quyền đánh trả để chống ngoại xâm. Ông nói thêm rằng tổ chức của ông đang chiến đấu để đánh đuổi Al-Qaeda ra khỏi Yemen. Bây giờ lung tung thêm, anh Ả Rập Saudi thì anh binh từ Hồi giáo Sunni, và một bên thì anh Hồi giáo Shiite, rồi Sunni nó lại có nhiều thứ Sunni Al-Qaeda nó là khủng bố, mà Sunni của Saudi Arabia thì lại là chống khủng bố. Quyền Ngoại trưởng Yemen Riyad Yassin, người về phe của Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận là ông Hadi. Thì ông Hadi cũng bị cái quân nổi loạn nó chiếm thủ đô, ông trốn được sang Ả Rập Saudi và vận động được liên minh của Ả Rập đánh lại nó. Thì ông Hadi ông nói tại cuộc họp báo Kuwait rằng nên quy lỗi cho người Houthi về sự hủy diệt trên diện rộng các cơ sở hạ tầng của Yemen. Phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út, ông Asiri nói với các nhà báo vào khuya Chủ nhật rằng các phi cơ của Liên minh đã thực hiện 2.300 phi vụ trong 25 ngày trong khuôn khổ chiến dịch không kích tại Yemen. Ông nói nhiều kho vũ khí lớn của người Houthi đã bị phá hủy và Liên minh đang khởi động giai đoạn thứ nhì của chiến dịch quân sự này nhằm ngăn chặn những sự di chuyển của phiến quân Houthi. Là vì cái anh Houthi, phiến quân Houthi này là đồng minh của Iraq. Mà ông Iran thì lại đang giúp ông Iraq đánh lại cái quân của nhà nước Hồi giáo ở bên Iraq. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng ta bạn thù nó xoay tít, làm cho cái vùng đó nó không còn biết ai là bạn ai là thù nữa. Bây giờ anh Iran anh lại kêu gọi ngưng bắn ở Yemen. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Iran kêu gọi một lệnh ngưng bắn ngay lập tức tại Yemen, nước bị phiến quân Houthi chiếm cứ, dẫn đến một chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, hậu thuẫn cho Tổng thống Rabu Mansour Hadi. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Ba nói rằng đề nghị hưu chiến đối thoại giữa các phe phái của Yemen và là thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các bên là giải pháp cho vụ khủng hoảng Yemen. Chiến dịch không kích 4 tuần qua vẫn tiếp tục hôm thứ Ba với thêm các cuộc oanh kích tại thủ đô Sana'a, thành phố bị phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm cứ từ hồi tháng 9 năm ngoái. Một cuộc oanh kích đánh trúng một kho chứa rocket gần thành phố hôm thứ Hai đã gây ra vụ nổ lớn khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đó là cái bản tin tôi vừa mới tổng kết đó. Trong khi đó, Hoa Kỳ phái thêm một hàng không mẫu hạm đến phối hợp với các chiến hạm khác của Mỹ trong vùng biển gần Yemen, trong một động thái mà Ngũ Giác Đài nói là để bảo đảm những tuyến đường vận tải thiết yếu ở vùng vịnh vẫn đang hoạt động. Một người phát ngôn bác bỏ tin nói rằng các chiến hạm của Mỹ được phái đến khu vực này để ngăn chặn tàu thuyền của Iran bị nghi là đưa lậu vũ khí cho Houthi. Iran cái kế hoạch ngừng bắn mà lại vẫn bị nghi là tiếp tế cho vũ khí cho phe Houthi. Phát ngôn viên của Hạm đội 5 Kevin Steven cho biết có một số bước mà Hải quân Mỹ có thể thực hiện nếu có những chỉ dấu cho thấy có vũ khí trên tàu của Iran. Trong đó có một yêu cầu đơn giản là lên tàu để xem xét. Tòa Bạch Ốc cho biết đã có bằng chứng cho thấy Iran đang cung cấp vũ khí và những hỗ trợ khác cho phe nổi loạn ở Houthi. Trong khi đó thì anh Tàu Cộng cũng lại thò tay vào rồi với anh Iran. Anh Iran đang bị cái là truy về cái vụ vũ khí hạt nhân. Bây giờ anh Tàu nhào vô. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Iran muốn Trung Quốc hỗ trợ xây dựng các nhà máy hạt nhân mới. Thỏa thuận khung về hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới đã mở ra những khả năng đầu tư mới cho một nền kinh tế đã bị co cụm vì các biện pháp chế tài quốc tế. Tuần trước, một giới chức hàng đầu về nguyên tử của Iran tuyên bố ngoài Nga, Trung Quốc cũng sẽ giúp họ xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân. Trong khi anh Iran anh khoe như thế thì anh Tàu anh chối, anh là Trung Quốc chưa có bình luận về đề nghị vừa kể, nhưng Iran nói Bắc Kinh có thể giúp họ xây dựng ít nhất là 3 nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Bushehr ở ven biển. Iran giàu về vụ dầu khí, chân biết cần điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Uranium cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân nhưng cũng có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân. Iran và các cường quốc thế giới đang tìm cách đạt được một thỏa thuận chung quyết vào cuối tháng 6. Giám đốc trung tâm Trung Quốc của tàu đó về nghiên cứu kinh tế năng lượng tại trường đại học Hạ Môn là ông Lâm Bá Cường nói Trung Quốc ở vị trí tốt để đóng một vai trò chủ chốt trong chương trình năng lượng hạt nhân của Iran. Cuối năm ngoái, cơ quan nguyên tử năng quốc tế lần đầu tiên đã chấp thuận một lò phản ứng do Trung Quốc thiết kế bật đèn xanh cho việc sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu. Còn tuần trước thì chính phủ Trung Quốc cũng đã phê chuẩn việc xây dựng lò phản ứng thế hệ thứ 3 đầu tiên ở Trung Quốc có tên là Hỏa Long 1. Trung Quốc đang tìm cách xây dựng các lò phản ứng đặc hiệu của mình. Theo ông Matthew Cotty, một chuyên gia phân tích trong chương trình cấm phổ biến và giới giải giới của Viện Nghiên cứu Sách lược, ông nói rằng Hỏa Long 1 hiện đang được xây dựng ở Trung Quốc nhưng sẽ cần một thời gian để cộng đồng quốc tế tin tưởng phần nào vào một lò phản ứng hạt nhân mới, không phải được xây dựng ở nơi nào khác. Giới truyền thông Trung Quốc cho hay một nhà máy điện đang được khai triển ở Karachi, Pakistan có thể là lò phản ứng Hỏa Long số 1 đầu tiên xây dựng ở bên ngoài Trung Quốc. Và Argentina cũng lại đã đồng ý về một thỏa thuận xây dựng một lò ở quốc gia Nam Mỹ này. Bắc Kinh cũng đã ký một thỏa thuận song phương với Rumani và có thể một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Anh là Tàu bây giờ, anh bung ra vươn bàn tay dài lắm. Ông Victor Gao, Giám đốc Hiệp hội Toàn quốc Nghiên cứu Quốc tế của Trung Quốc nói rằng chưa rõ được liệu Trung Quốc có sẽ là quốc gia duy nhất trong công cuộc hợp tác như thế, hay liệu sự can dự của Trung Quốc trong một công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân như thế sẽ có là một hình thức giống như một tổ hợp hay không, như một công ty của Pháp chẳng hạn. Trung Quốc vốn đã nhắm tới các thỏa thuận đa quốc để giúp họ tiến vào các thị trường nước ngoài béo bở, có thể lo ngại cho việc hợp tác riêng với Bắc Kinh. Chuyên gia phân tích Matthew Cotty nêu ra một dự án điện hạt nhân ở Anh Quốc có thể sử dụng sự hỗ trợ tài chính của Trung Quốc và các thiết kế của Pháp. Hôm thứ Ba, Tổng thống Barack Obama đã đề nghị một thỏa thuận trong 30 năm hợp tác với Trung Quốc về năng lượng hạt nhân nếu được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Và thỏa thuận sẽ cho phép chuyển nhượng chất liệu, lò phản ứng, linh kiện và kỹ thuật giữa hai nước. Anh Tàu là bây giờ anh vươn ra. Trong khi đó thì anh Iran anh bắn nhắn như thế, anh lươn lẹo như thế, thì nước Mỹ luôn luôn truy anh về cái tội bắt một người Mỹ truy tố về tội gián điệp. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Iran truy tố phóng viên Mỹ tội gián điệp. phóng viên báo Washington Post bị bắt giữ 9 tháng trước ở Iran đang đối mặt với 4 tội danh, trong đó có tội gián điệp. Thông tin viên thường trú ở Tehran của tờ báo này là ông Jason Rezaian bị cáo buộc cộng tác với các chính phủ thù địch và tuyên truyền. Ông Rezaian bị bắt giữ hồi tháng 7 năm ngoái và bị khởi tố vào tháng 12, nhưng các tội danh của ông cho đến nay mới được công bố. Và ông luật công bố cho luật sư của ông. Báo Washington Post là tờ báo mà ông mày phục vụ đó, thì ông lên án cái việc truy tố ông phóng viên này là phi lý và đáng khinh bỉ. Thông cáo của biên tập điều hành của tờ báo là ông Martin Baron lên án sự im lặng không thể bào chữa của Iran sau khi nước này giam giữ ông Rezaian suốt 9 tháng mà không nêu rõ nguyên nhân. Thông cáo này cũng kêu gọi Iran rửa sạch thanh danh cho phóng viên Rezaian cũng như vợ của ông, bà Yevgeny Salini, một nhà báo khác cũng đã bị bắt giữ hồi tháng 7. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói các cáo buộc nhằm vào ông Rezaian nếu được xác nhận sẽ là một sự vô lý trắng trợn. Hoa Kỳ là một trong các cường quốc đang đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Washington đã liên tục thúc giục Iran trả tự do cho ông Rezaian cũng như các công dân Mỹ khác. Và ông luật sư của vị luật sư của ông Rezaian là bà Leila Ahsan, ông bà nói rằng là bây giờ bà mới được tiếp cận với thân chủ của bà. Các cáo buộc chống lại thân chủ của bà là tội nào là tội thu thập thông tin về chính sách đối nội và đối ngoại để cung cấp cho các cá nhân có ý đồ thù địch. Thì bà luật sư bà nói rằng bà chưa nhìn thấy cái bằng chứng nào mà chống lại thân chủ của bà cả. Buộc tội nữa mà không có bằng chứng. Bà nói rằng thân chủ của bà chưa bao giờ được tiếp cận một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với bất cứ thông tin mật nào và để mà có thể chia sẻ với bất cứ ai. Nhắc lại rằng ông Rezaian là một công dân Mỹ gốc Iran đang bị giam giữ tại nhà tù Evin ở Tehran và dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử ở tòa án cách mạng, vốn chỉ xét xử công an liên quan an ninh, ngày xét xử vẫn chưa được công bố. Bây giờ đến khủng bố Taliban. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Taliban loan báo mở cuộc tấn công mùa xuân. Trong một thông cáo email gửi tới đài VOA, nhóm nổi dậy Taliban loan báo rằng các cuộc hành quân có tên gọi là kiên quyết, sao nó giống nhau thế, mà kiên định, kiên quyết, sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ nước ngoài chiếm đóng Afghanistan, các căn cứ quân sự thường trú và các trung tâm ngoại giao và tình báo của họ. Thế này tố cáo rằng mặc dù các lực lượng nước ngoài đã loan báo chấm dứt hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Afghanistan, nhưng vẫn đang nắm quyền kiểm soát các vấn đề quốc gia của Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh căn bản. Nhóm này đề cập tới gói thỏa thuận an ninh mà Kabul ký với Hoa Kỳ và NATO để cho phép một lực lượng nhỏ chừng 12.000 binh sĩ ở lại Afghanistan sau khi hàng loạt lực lượng quốc tế rút ra khỏi nước này vào cuối năm ngoái. Thông cáo của Taliban viết trong mặt kép: những kẻ nước ngoài chiếm đóng Afghanistan đang tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc hành quân ban đêm chống lại thường dân cũng như kiểm soát hoàn toàn hệ thống chỉ huy điều khiển quân sự của chế độ không đồng nhất này, chiếu theo cái gọi là thỏa thuận an ninh lên án cái chế độ là chế độ không đồng nhất. Không biết là các dịch giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dịch chữ gì tiếng Mỹ, tôi không hiểu chữ chế độ không đồng nhất nghĩa là chế độ gì. Người ta lo ngại rằng năm nay có thể là năm giao tranh dữ dội khốc liệt tại các nền tảng. Bây giờ từ từ về đến châu Á thì Ấn Độ với Tàu Cộng với Pakistan luôn luôn tranh chấp về vấn đề Kashmir. Và là hôm nay một cái hãng truyền thông Al Jazeera của Ả Rập công bố một cái bản đồ mà bị nhà cầm quyền Ấn Độ phạt vì cái bản đồ về Kashmir. Ấn Độ ngừng chương trình của kênh Al Jazeera trong 5 ngày, phạt 5 ngày, vì cáo buộc trên này chiếu bản đồ sai. Và cái chiếu bản đồ mà lại chú thích Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. trong khi bản đồ chính thức của Ấn Độ cho thấy toàn bộ vùng này là của Ấn Độ. Nó chỉ có chú thích là tranh chấp là bị phạt 5.000. Giờ đến cái nước đối thủ mà kèn cựa truyền kiếp giữa Ấn Độ và là Ấn Độ và cái thằng trước kia là Ấn Độ thì là một, sau khi ăn lê trả độc lập cho Ấn Độ thì anh Hồi giáo với anh Ấn Độ giáo đánh nhau thì thành ra là chia ra thành Ấn Độ với Pakistan. Bây giờ anh Tàu ấy nhân cái dịp này anh tiếp tục thò tay vào Pakistan. Đã từng sau khi mà bị Mỹ vào Pakistan bắt được bắn chết Bin Laden, anh thủ tướng Pakistan chạy sang Ấn Độ đã được vỗ vai láng giềng bốn tốt rồi. Và sau đó thì Mỹ dẫn vào Pakistan rất nhiều. Bây giờ không biết lý do gì, bây giờ anh Tàu ấy lại anh thò tay vào lại. Bản tin ngày hôm 20 tháng 4 của đài BBC: Trung Quốc sắp đầu tư 46 tỷ đô vào Pakistan. Tâm điểm của gói đầu tư này là xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, viết tắt là CPEC, chạy từ cái thành phố Wada ở tỉnh Balochistan của Pakistan đến khu vực tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Pakistan hy vọng khoản đầu tư này sẽ giúp tiếp sức cho nền kinh tế đang phải vật lộn của họ và chấm dứt nạn thiếu điện triền miên. Lãnh đạo hai nước là ông Tập Cận Bình với lại lãnh đạo của Pakistan dự kiến sẽ họp hợp tác về an ninh. Ông Tập sẽ dành 2 ngày thảo luận với người tương nhiệm là Mamun Hussein, thủ tướng Nawaz Sharif và các bộ trưởng khác. Ông cũng sẽ có bài diễn văn trước Quốc hội Pakistan vào ngày thứ Ba, 21 tháng 4. Tức là hôm qua, các thỏa thuận trị giá 28 tỷ đô la Mỹ đã sẵn sàng để ký kết trong chuyến thăm, còn các thỏa thuận còn lại sẽ được ký sau. Tổng giá trị các khoản đầu tư này đã vượt rất xa đầu tư của Mỹ và Pakistan. Bây giờ Mỹ với Tàu là đang tranh nhau. Chẳng những là ở Biển Đông mà ở khắp châu Á nữa. Một hệ thống đường xá, đường sắt và các nhà máy năng lượng sẽ trải dài khoảng 3.000 km. Các dự án năng lượng than, gió, mặt trời và thủy điện với tổng giá trị khoảng 15 tỷ rưỡi đô la sẽ đi vào hoạt động cho đến năm 2017 và cung cấp thêm cho lưới điện của Pakistan khoảng 10.400 MW. Một tuyến đường cáp quang trị giá 44 triệu đô la nữa. 40 triệu giờ mà cáp quang giữa hai nước cũng sẽ được xây dựng. Các dự án này sẽ cho Trung Quốc tiếp cận trực tiếp cho Ấn Độ Dương và xa hơn nữa, đánh dấu một bước tiến lớn của họ trong việc tăng cường ảnh hưởng kinh tế ở khu vực Trung và Nam Á. Trong khi đó, Pakistan hy vọng các khoản đầu tư từ Trung Quốc sẽ giúp họ chuyển thành một trung tâm kinh tế của khu vực. Ông Ashan Iqbal, người phụ trách kế hoạch này của Pakistan, nói với hãng tin AFP rằng những dự án của Trung Quốc rất lớn, rất hiện thực và sẽ có tác động thay đổi lớn lao đối với kinh tế Pakistan. Còn Tập Cận Bình thì cũng dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh với ông Sharif, bao gồm lo ngại của Trung Quốc về những phần tử ở đây, cái này này. Lo ngại của Trung Quốc về những phần tử Hồi giáo ly khai ở Tân Cương có thể liên kết với phiến quân ở Pakistan. Tôi nghĩ rằng thì là cái lưng của nó là bên Thổ Nhĩ Kỳ, không phải bên Pakistan đâu. Ông Tập nói trong một thông cáo gửi đến truyền thông Pakistan chủ nhật rằng Trung Quốc và Pakistan cần phải kết nối chặt chẽ hơn nữa những quan tâm an ninh để tăng cường hợp tác an ninh. Hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế củng cố cho nhau và chúng cần phải được thúc đẩy đồng thời. Anh Tàu Cộng là bây giờ anh thò ra, bây giờ bàn tay của Tàu Cộng ở Campuchia nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Thủ tướng Campuchia đã kích TPP để chiều ý Trung Quốc. Từng mang tiếng là xem nhẹ đồng minh ASEAN để chạy theo Trung Quốc. Campuchia mới đây lại có thêm một động thái bị cho là tiếp tay cho Bắc Kinh, lần này trong lĩnh vực thương mại. Theo báo The Diplomat, trên một diễn đàn quốc tế tại Jakarta ngày 19 tháng 4, 2015, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ đã kích thỏa thuận thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Mỹ bảo trợ. Sự kiện này xảy ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tổ chức tại thủ đô Indonesia nhân một cuộc thảo luận trên chủ đề Đông Á trong bối cảnh toàn cầu mới, đặc biệt có sự tham gia của hai người đứng đầu nhà nước là Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Diễn biến cuộc nói chuyện không có gì bất ngờ, cho đến lúc ông Hun Sen sau bài phát biểu được soạn sẵn, bỗng ngẫu hứng lên tiếng đả kích dữ dội Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang được đàm phán giữa 12 nước, trong đó có 4 thành viên Asia, các 4 thành viên ASEAN là Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Anh than phiền, anh bảo là chỉ có ASEAN 10 nước, anh mời có 14 nước. Nhưng mà lập tức bị phản bác, nói rằng thì chúng tôi mời hết, mà có 4 anh vào, anh không vào gì hả, nói ngoài nói gì. Đại khái, cái phát biểu này chứng tỏ rằng anh Hun Sen này dốt quá, anh không biết gì về những cái vật hợp tác thương mại quốc tế. Mỗi nơi khác nhau, người ta cái TPP người ta mời đủ hết, mời cả tàu đó, mà nó có dám vào đâu. Cái anh này, anh người ta mời hết, anh không vào, anh bảo là anh bị gạt ra. Bây giờ đến Nhật thì tiếp tục vận động ngoại giao tuần này. Tuần này tiếp bản tổng hợp tin tức kỳ này hầu hết là các vấn đề ngoại giao và các hội nghị quốc tế. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thủ tướng Nhật gửi lễ vật đến đền Yasukuni, là đền này là cái đền của các người tử đạo cho nước Nhật. Mà năm ngoái ông đến thăm thì bị những cái nước mà từng là thuộc địa của quân phiệt Nhật phản đối, là từ Bắc Triều Tiên cho đến Nam Triều Tiên cho đến Nhật là phản đối. Lần này thì đến mùa thì ông vẫn, lần này ông không đến nữa để tránh bị lên án, nhưng mà ông gửi một chậu hoa truyền thống đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Ba, ngày đầu tiên của lễ hội xuân dài 3 ngày. Ông chỉ gửi đồ lễ đến giờ này có thể làm phật lòng nhiều người ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên, hai nạn nhân chính cuộc xâm lược của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Nhưng mà ông tránh không đến với đền thờ là một động thái mà nếu có sự thu hút thì sự lên án sẽ bớt gay gắt hơn. Để nhắc lại rằng cái đền thờ này là vinh danh hơn 2,5 triệu binh sĩ Nhật Bản tử trận, trong đó có nhiều người đã phạm tội ác chiến tranh ở Thế chiến thứ hai. Ông Abe đến viếng đền thờ này lần đây gần đây nhất là vào năm 2013, binh vực cho việc làm đó. Ông nói rằng với ông lẽ tự nhiên ông phải bày tỏ sự tôn kính đối với các tử sĩ của đất nước ông, còn thì là các cái tử sĩ đó làm lỗi thì đã qua rồi, và nước Nhật đã xin lỗi nhiều lần và đã bị bồi thường chiến tranh rồi. Và với lại một cái chuyển động ngoại giao nữa giữa Nhật và Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: lãnh đạo Nhật Tàu hội đàm tại Indonesia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay hội đàm tại một thượng đỉnh khu vực ở Indonesia nhân cái dịp hội nghị Á Châu, hội nghị Indonesia. Năm nay người ta kỷ niệm cái băng đung năm xưa, năm 1956. Bây giờ lại cái nước đó, giống như là thời chiến tranh lạnh. Giới chức Nhật Bản cho biết đôi bên họp song phương bên lề thượng đỉnh Á Phi ở Jakarta, nhưng không tiết lộ cuộc gặp kéo dài bao lâu và sẽ thảo luận vấn đề gì. Đầu tiên là cái hội Á Phi thì hai bên có chào hỏi xã giao, lịch sự bắt tay, nhưng mà không biết là sẽ bàn gì. Và nhắc lại rằng căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền với đảo Điếu Ngư đó. Và tranh chấp là bởi Tokyo dè dặt chuộc xin lỗi tàu cộng và các nước láng giềng khác cho về thời kỳ xâm lược thuộc địa. Trong bài diễn văn hôm nay, Thủ tướng Abe bày tỏ hối hận sâu sắc về quá khứ thời chiến của Nhật đó, đúng rồi, nhưng không nhắc lại những ngôn từ đã dùng trong các lời tạ lỗi chính thức trước đây đối với nạn nhân của Nhật Bản trong thời kỳ xâm lược thuộc địa. Giờ đến Hồng Kông, phong trào đòi tự do dân chủ vẫn tiếp tục. Trước kia là sinh viên, bây giờ đến các nhà lập pháp và trong cái viện lập pháp có một phần là đòi dân chủ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các cải cách tại Hồng Kông làm ngơ yêu sách của người biểu tình. chính quyền thân Bắc Kinh ở Hồng Kông đã công bố một loạt các đề nghị cải cách bầu cử, làm ngơ các yêu sách của người biểu tình đòi dân chủ. Dự án luật báo thứ tư trên nguyên tắc cho phép lãnh địa bán tự trị của Trung Quốc được bầu ra người lãnh đạo vào năm 2017 lần đầu tiên từ trước đến nay, nhưng dự án cũng tuân thủ nghiêm khắc những khẳng định của Bắc Kinh rằng tất cả mọi ứng viên ra tranh chức lãnh đạo cao nhất phải được sự chấp thuận của một ủy ban đề cử thân Trung Quốc, đảng kỷ dân bảo cộng sản luôn luôn nó bốn kiên định. Ông Liên Trung Ninh là một nhà cầm quyền đã nói rằng trước hết đề nghị này đáp ứng yêu cầu của đa số dân chúng Hồng Kông. Thứ nhì, chính quyền Trung ương đã nhiều lần khẳng định rõ các nguyên tắc của chính quyền Trung ương là gì, yếu tố quyết định là gì và sẽ không thi hành bất cứ thỏa hiệp nào. Còn về các ý đồ của một số cá nhân lập pháp, chính quyền Hồng Kông giữ vững lập trường là chúng tôi đây là thân tàu đó. Chúng tôi sẽ thực thi nỗ lực lớn nhất để tranh thủ hậu thuẫn của ít nhất 2/3 số nhà lập pháp để thông qua đề nghị. Sau khi kế hoạch được công bố hôm thứ Tư, nhiều nhà lập pháp ở Hồng Kông đã từng đòi dân chủ đó, bây giờ tập họp đi tuần hành trước tòa nhà lập pháp để bày tỏ sự bất mãn. Ông một nhà lập pháp đòi dân chủ Hồng Kông là ông Alan Leong phát biểu như thế này: đề nghị cho phép một nhóm nhỏ nắm quyền kiểm soát kết quả bầu cử bằng cách kiểm soát tiến trình đề cử. Hồng Kông sẽ trở thành một bộ máy bầu cử. Dân chúng Hồng Kông sẽ bảo vệ nhân phẩm của mình và nói không sẽ được say đô với quyền bỏ phổ thông bầu phiếu giả mạo. Các nhà lập pháp đòi dân chủ sẽ phủ quyết đề nghị cải cách, vì chính quyền đã quyết định xúc tiến đề nghị cải cách. Nay chúng ta hãy để cho viện lập pháp phản đối việc này. Người biểu tình cũng phụ tụ tập bên ngoài viện lập pháp. Một số mang các biểu ngữ ủng hộ chính quyền, trong khi những người khác cầm cờ dù màu vàng, một biểu hiệu tượng trưng các phong trào đó. Có hai nhóm biểu tình. Một đó là quần chúng tự phát. Giới hoạt động dân chủ đã tổ chức các cuộc xuống đường ồ ạt và ngồi lì trong hơn 2 tháng vào cuối năm ngoái. Đây là nhắc lại rằng Tàu Cộng xưa lâu nay vẫn hứa cho phép cư dân của lãnh địa Hồng Kông được bầu người lãnh đạo trong cuộc bầu cử trực tiếp vào năm 2017. Trước đây việc này do một ủy ban bầu cử thân Bắc Kinh phụ trách. Các nhà lãnh đạo Hồng Kông nói cải cách bầu cử ở mức được trông đợi vào lúc đó và đã vận động các nhà lãnh đạo đòi dân chủ ủng hộ kế hoạch này. Bây giờ đến Triều Tiên. Dân kia thượng đỉnh Á Phi thì lại có nhiều cuộc gặp gỡ mà có những kẻ người mình xưa nay là không có thân thiện với nhau. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói, cuộc họp liên triều tức là Bắc Triều Tiên và Nam Hàn có thể diễn ra tại thượng đỉnh Á Phi. Đại diện của hơn 100 quốc gia, trong đó có những phái đoàn cao cấp của Nam và Bắc Triều Tiên, dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh 2 ngày khai mạc vào thứ Tư tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Phái đoàn của chính phủ Bình Nhưỡng nằm dưới sự hướng dẫn của ông Kim Jong Nam, chủ tịch đoàn của Đại hội đại biểu nhân dân tối cao và là người giữ chức quốc trưởng trên danh nghĩa. Chính phủ ở Nam Triều Tiên phái một đoàn đại biểu cấp cao đến dự hội nghị dưới sự hướng dẫn của Phó Thủ tướng Hwang Woo-ya. Tức là cả giới thông tin quốc tế thì dự trù là sẽ diễn ra, nhưng mà Nam Triều Tiên thì tỏ ra thờ ơ với chuyện này. Và Nam Triều Tiên cho biết họ không có kế hoạch gặp gỡ Bình Nhưỡng tại hội nghị thượng đỉnh. Và cái người đại diện cho Nam Triều Tiên là ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên là No Kang Yen nói với các phóng viên rằng chúng tôi không kế hoạch như có một cuộc họp như vậy. Tuy chúng tôi cũng không loại trừ khả năng có một cơ hội cho một cuộc gặp gỡ trong một thời gian ngắn. Và đại biểu của Nam Triều Tiên là Kim Jong Nam đã, người ta nhắc lại rằng năm 2005 đã gặp người giữ chức thủ tướng của Kim Jong Nam là của Bắc Triều Tiên. Và ông nói, người nhắc lại rằng năm 2005 hai bên có gặp nhau. Và lần này thì anh Bắc Triều Tiên sẽ đọc diễn văn trong ngày đầu của hội nghị thượng đỉnh. Và ông Hwang Woo-ya dự liệu sẽ diễn thuyết sau ông Kim. Một số nhà phân tích ở Seoul nói rằng các phái đoàn Nam và Bắc Triều Tiên có thể đối đầu với nhau về hai vấn đề. Một là hồ sơ nhân quyền, và hai là chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và cái khả năng mà hòa giải thì rất là khó khăn, vì bản tin kết thúc với câu nhắc lại rằng mới đây Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã quyết định không đến dự buổi lễ mừng ngày chiến thắng của Nga vào thượng tuần tháng 5. Nhưng mà theo dữ liệu thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì sẽ đến dự lễ này. Nên nhớ rằng trước khi kết thúc đệ nhị thế chiến thì quân Nga tiến về phía đông và chiếm bán đảo Triều Tiên trước khi Nhật đầu hàng. Vì thế cho nên Mỹ phải tung hai quả bom nguyên tử để buộc Nhật đầu hàng sớm, còn không thì quân Nga nó sẽ lợi dụng cái thời cơ đó, nó tiến chiến nhiều thứ. Và vì thế cho nên Nam Triều Tiên là coi Bắc Triều Tiên là sản phẩm của sự chiếm đóng của Liên Xô, cho nên cái Liên Xô, nước Nga hậu cộng sản này tổ chức kỷ niệm chiến thắng thì Nam Triều Tiên không đi dự. Và trong khi đó thì thái độ của Mỹ lại một cách rất là xã giao, rất là ngoại giao. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Mỹ sẵn sàng chủ động giao tiếp với Bắc Triều Tiên. Đặc sứ Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cho biết tiến bộ trong cuộc đàm phán với Iran, Iran nó lại liên hệ với Bắc Triều Tiên, chứng tỏ Hoa Kỳ sẵn sàng điều đình để có một giải pháp cho vụ rằng có hạt nhân với Bình Nhưỡng. Đặc sứ Sidney Saylor nói rằng vấn đề khó khăn hiện nay là không có một đối tác đối thoại khả tín, một nhà lãnh đạo có thể quyết định thay đổi đường lối vì quyền lợi của đất nước. Sao Bắc Triều Tiên nó giống Việt Nam Cộng sản như vậy, nó không có một lãnh đạo đối tác khả tín, thành như không có điều đình những cái gì cả, điều đình với một vài anh, nhưng mà nó về nó lại phủ quyết thì vô ích rồi. Và năm 2005 thì anh Bắc Triều Tiên đã đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân rồi, nhưng sau đó lại vi phạm thông cáo với 3 vụ thử nghiệm hạt nhân và nhiều vụ phóng phi đạn, khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải áp đặt các biện pháp chế tài. Đặc sứ Saylor của Mỹ cho biết cái việc này làm cho tình hình rối ren và thái độ ương ngạnh của Bắc Triều Tiên không làm cho Hoa Kỳ từ bỏ những nỗ lực để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa. Đặc sứ nói rằng, ngoài việc mở rộng cánh cửa ngoại giao cho Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với hai đồng minh Nam Triều Tiên và Nhật Bản, và chủ động giao tiếp cả với Tàu nữa, là nếu có những mục tiêu chung với Washington. Ông Saylor cho biết ông tiếp tục lạc quan về triển vọng tương lai trong dài hạn của một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, vì quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Trung Quốc được cải thiện. Tức là ông này cũng biết rằng anh Tàu bây giờ anh ấy chặt chẽ với anh Nam Triều Tiên hơn là anh Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên trở thành cục nợ, anh cứ phải cõng mà. Vị đặc sứ Mỹ nói rằng các trường hợp liên quan tới Cuba, Myanmar và Iran chứng tỏ sự sẵn lòng, linh hoạt và sáng tạo của Hoa Kỳ khi có được một đối tác đối thoại có thể tin cậy. Cuba là Mỹ đã cải thiện ngoại giao rồi, Miến Điện, và Iran bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Còn riêng anh Việt Nam Cộng sản, cái đuôi của Tàu Cộng và Việt Nam thì đang có vẻ như là Mỹ đang giơ tay ra để xem nó, bọn Việt Nam Cộng sản nó có nhỡ tàu chuyến này hay không. Ông Sung Yung Lee, một chuyên gia về Triều Tiên của Đại học Tufts, cho rằng Bắc Triều Tiên không muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đúng, bỏ đi thì là coi như là nó thua. Trong số những nước có vũ khí hạt nhân có ít, rất ít, nếu không muốn nói là không có nước nào có những ý định như vậy. Và trong lịch sử chỉ có 4 nước có vũ khí hạt nhân từ bỏ kho vũ khí của họ, và trong tất cả các trường hợp đó đã có một sự thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo. Bắc Triều Tiên là một triều đại đã ngự trị 6 thập niên sáng ngày nay, và ta có thể đoán chắc rằng Iran đã học được những bài học khi họ quan sát Bắc Triều Tiên trong 20 năm qua. Là cái lối mà thò thụt thụt ấy. Cứ việc đồng ý một cái thỏa thuận, xong rồi cứ cam kết phi hạt nhân hóa, rồi đổi lại thì nhận được một sự nhượng bộ, khi mà chế tài được dỡ bỏ có thêm viện trợ rồi, dại trả lại như cũ, cố tình ngăn trở làm cho thỏa thuận bị đổ vỡ. Và sau đó ta lại đòi hỏi những nhượng bộ mới, nhượng bộ nhiều hơn nữa, và thông thường là các cường quốc sẽ nhượng bộ đấy. Y hệt như bọn cộng sản nào nó cũng thế mà thôi. Giáo sư Lư này cho rằng ngay cả trong trường hợp cuộc đàm phán sáu bên được thực hiện tại lại, thì giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn có một nhu cầu rất lớn là phải duy trì kho vũ khí hạt nhân. Nếu không như vậy, họ sẽ đối mặt mối rủi ro là chế độ của họ rốt cuộc sẽ tan rã và bị Nam Triều Tiên thống nhất. Tình trạng ý hệt anh Việt Cậu kia. Mỹ áp lực cái gì nó cũng gặp đến năm 2006 để vào WTO nó đã dậy rồi. Sau đó là tình hình nhân quyền với các dân chủ nó càng tệ hại hơn. Bây giờ nó cũng đang làm đánh xì phé kiểu đó. Bây giờ lấy những cái tin tức về cái bàn tay vươn dài của tàu cộng sau khi bị đuổi ở cho châu Phi và Trung Đông, bây giờ nó lại tiếp tục thò là lại vươn lại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc trình bày chiến lược phát triển con đường tơ lụa tại hội nghị Á-Phi. Thì cái hội nghị Á-Phi ở Bắc Đông ở Jakarta năm xưa thì là Bắc Đông, bây giờ là Jakarta, thì anh tàu ấy lại trình bày cái con đường tơ lụa. Anh đặt tên là một vành đai một con đường, bao gồm việc phát triển một tuyến thương mại trên biển nối liền các hải cảng của Trung Quốc với những trung tâm thương mại ven biển ở Phi Châu và Trung Đông. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay nói với các đại biểu của hơn 100 nước, trong đó có nhiều vị nguyên thủ quốc gia, rằng Bắc Kinh sẽ giảm thiểu thêm nữa thuế xuất nhập khẩu cho các nước đang phát triển để giúp những nước này tăng cường nền kinh tế của mình. Cuối năm nay, Trung Quốc sẽ dành mức thuế zero cho 97% các mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia kém phát triển có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp cho các nước đang phát triển mà không kèm theo những điều kiện chính trị. Điều cái gì là nhân quyền với Mỹ thì cứ đòi nhân quyền, tàu nó mà không cần nhân quyền gì, độc tài, đảng trị gì cũng được. Nói câu khác. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng kế hoạch kinh tế của nước ông là phương pháp đôi bên cùng thắng thông qua việc xúc tiến thương mại và đầu tư. Ngược lại, những người chỉ trích kế hoạch phát triển Trung Quốc nói rằng các dự án xây dựng của nước này không tuân thủ những biện pháp bảo vệ nhân quyền và môi trường như những dự án được tài trợ bởi các định chế quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Hoa Kỳ, thường đặt điều kiện cho những khoản viện trợ phát triển, đòi các nước nhận viện trợ cải thiện tính chất minh bạch, bài trừ tham nhũng hoặc đạt những tiến bộ về các quyền chính trị. Và đấy, này nó so sánh, nó chấp Mỹ. Và có thể là có kết quả. Trong bài diễn văn tại hội nghị ngày hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói, chúng ta cần phải xây dựng một nền kinh tế mới, một nền kinh tế cởi mở hơn đối với các cường quốc kinh tế mới nổi. Indonesia là một trong 57 nước đã xin gia nhập ngân hàng phát triển mới của Trung Quốc có tên là Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, AIIB đó. Sau khi đó thì Nhật Bản và Hoa Kỳ không gia nhập. Ông Widodo hô hào cho một trật tự kinh tế mới, không bị chế ngự bởi các định chế do Hoa Kỳ và Trung Quốc kiểm soát. Cảnh cáo rằng thì tôi theo nhập ông, nhưng mà tôi đã không chịu sự do Hoa Kỳ, mà tôi vào mà ông kiểm soát này thì tôi vào là để không cho Trung Quốc chi phối. Các nhà lãnh đạo Trung Đông như quốc vương Abdullah của Jordan kêu gọi các nước đoàn kết trong cuộc chiến chống lại đấy. Nhân cái hội nghị Á-Phi này, mỗi anh đến với cái lập trường chính trị, cũng địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu của mình. Anh Jordan thì anh kêu gọi chống khủng bố. Còn Tổng thống Iran thì lại lên án phiến quân Sunni, tức là lên án cái kẻ thù, lên án ngược lại. Iran với anh Jordan này là ta bạn thù lộn ngược. Có lẽ là ông Iran này, ông nói muốn nói tới Ả Rập Xê Út và những nhóm khác của Hồi giáo Sunni khi đả kích những tác nhân quốc tế và khu vực đã ủng hộ cho những phần tử cực đoan. Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu một liên minh chống lại phiên quân Houthi, mà Houthi là được Iran hậu thuẫn ở Yemen. Còn Nhật Bản thì cũng đã nói như là đã các bản tin khác đã nói rồi. Tóm lại là cái hội nghị thượng đỉnh Á Phi này sẽ bế mạc vào ngày mai, và theo dự liệu các đại biểu sẽ đúc kết một khuôn khổ hợp tác mới và các hiệp định hợp tác song phương thương mại. Nhiều nhà lãnh đạo cũng sẽ tham dự một buổi lễ ở Băng Đông vào ngày thứ Sáu để diễn lại hội nghị thượng đỉnh Á Phi lần thứ nhất năm 1955. Đi trên các diễn đàn quốc tế, anh Tàu Cộng bung ra như thế thì trở về Á Châu Thái Bình Dương thì anh tiếp tục lên án cái sự liên đồng minh chiến lược giữa Mỹ và Philippines. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc đã kết cuộc tập trận Mỹ-Philippines ở Biển Đông. Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc hôm qua mạnh mẽ đả kích các cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Philippines, nói rằng các cuộc diễn tập mở rộng giữa Philippines và các đồng minh của nước này ở Biển Đông là không thích hợp, đi ngược lại các nỗ lực làm giảm căng thẳng trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại vùng biển. Người ta kết đồng minh để chống lại anh, thì anh bảo là hỏng các nỗ lực giảm căng thẳng. Thì xin hỏi, cái căng thẳng nó do đâu mà ra? Cái căng thẳng nó do chính người ta. Anh gây ra cho người ta chống lại anh, bảo là làm hỏng cái giảm thiểu căng thẳng. Luận điệu mấy anh cộng sản sao nó giống nhau thế Nguyễn ấy? Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo do nhà nước Trung Quốc điều hành, trong bối cảnh hơn 11.000 binh sĩ Philippines, Mỹ và Úc đang chuẩn bị tham gia các cuộc diễn tập chung gần các đảo đang trong vòng tranh chấp, và giữa lúc một viên tư lệnh quân đội Philippines mô tả các hoạt động cải tạo đất xây đảo của Trung Quốc là đáng lo ngại và là nguồn gây xích mích với các nước láng giềng của Trung Quốc. Năm nay, con số các binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung của các đồng minh Mỹ của Mỹ diễn ra ngoài khơi tỉnh Palawan của Philippines cao gấp đôi so với năm ngoái. Và trong khi anh ấy bị lên án, là Mỹ lên án anh xây các đảo nhân tạo, là xây vạn lý trường thành bằng cát, thì anh ấy bảo là Mỹ mà tập trận như thế là làm ngược lại các nỗ lực giảm căng thẳng. Và bản tin cũng nhắc lại rằng trong tình huống đó, Hà Nội và Manila đã tìm cách hợp tác với nhau. Cách đây 2 ngày, các nước Philippines tiết lộ rằng chính Hà Nội đã khởi xướng đề nghị thành lập một liên minh đối tác chiến lược Việt Phi, và còn đề nghị mở một cuộc họp song phương trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Asia sắp tới. Cái tiết lộ này, tại sao là phải nhấn mạnh là chính Hà Nội là chủ động trong cái việc đấy? Tôi nghĩ rằng thì phải tiết lộ cái chủ động này thành Việt Nam Cộng sản. Sau khi Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh và được Tập Cận Bình đón nước long trọng như là một nguyên thủ quốc gia, và ký một lô những cái văn kiện chứng tỏ rằng thì gác tranh chấp cùng khai thác của Việt Nam Cộng, thì Philippines ấy tiết lộ rằng chính nó đi, chính thức cái gì là hai bên đang phá nhau. Anh nào cũng tỏ ra rằng thằng Hà Nội này là nó phe tôi nha, để xem rằng cái cuộc khai thác mâu thuẫn của bọn Việt Nam Cộng sản giữa các bên tranh chấp ở Biển Đông đi đến kết quả nào. Mà tôi thì tôi hy vọng rằng tôi phán đoán sai, nhưng mà tôi cho rằng thì cái việc mà nó đi dấn thân về phía Philippines là để nó bớt áp lực về phía tàu, và nó đi nó lại tàu để nó bớt áp lực về phía Mỹ và đồng minh. Đấy là cái muốn võ sở trường của bọn Việt Nam Cộng sản. Và bản tin cũng nhắc lại rằng mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã sang thăm Philippines, và tại đây ông đã đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc là gây bất ổn và đe dọa hòa bình trong khu vực. Nó chia nhau ra, đứa thì đi lại tàu, đứa thì đi lại Mỹ và đồng minh, để xem sang lần cái này kết thúc như thế nào. Bản tin ngày hôm nay cũng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tàu cộng binh vừa hành động tấn công tàu cá Philippines ở biển Đông đã tàu của Philippines bị tấn công, bị tàu Trung Cộng tấn công. Bây giờ nó bảo là nó tấn công, nó bảo vệ chủ quyền. Lực lượng tuần dân Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công các tàu cá của Philippines. Phía Trung Quốc còn kêu gọi Manila hãy tăng cường giáo dục ngư dân Philippines của dân này. Tức là nó xâm phạm chủ quyền người ta mà nó cứ ứng xử giống như nó mới là người có chủ quyền. Nó nói thì anh này đi đánh cá ở vùng biển của tôi, anh giáo dục người. Xin lỗi anh. Chỉ có những nước cộng sản mà nô lệ hóa dân thì mới có giáo dục dân. Nếu như là tên dù dân cái gì nó giáo dục bằng luật pháp chứ không phải nó giáo dục bằng tuyên truyền. Rồi tôi thuật lại lời một ngư dân 58 tuổi từ tỉnh Pangasinan của Philippines, ông Ginbay Bawaya, nói rằng nhiều người đàn ông vũ trang thuộc đội tuần duyên của Trung Quốc đã cắt dây thừng buộc thuyền đánh cá của ông neo tại bãi cạn này. Ông cho biết là ông và những người có mặt rất sợ hãi và hoàn toàn bất lực trước hành động hung hăng này. Phủ Tổng thống Philippines nói hôm thứ Hai 20 tháng 4, tàu tuần duyên Trung Quốc đã phun vòi rồng để xua đuổi một nhóm ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough, làm hư hại một số thuyền gỗ của họ. Cách đây vài tháng, các tàu của Trung Quốc cũng đã đâm va một thuyền đánh cá ở khu vực này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Tàu Cộng thì không trực tiếp xác nhận liệu vòi rồng đã được sử dụng hay không. Nhưng mà ông Hồng Lỗi nói rằng các tàu của nhà nước tàu trong các vùng biển gần đảo Hoàng Nham mà tên gọi của tàu gọi bãi cạn Scarborough đó, nó nói này, đã làm nhiệm vụ của họ cho các vùng biển liên hệ một cách hợp pháp. Nó cứ làm như thế, nó đặt thế giới trước sự đó rồi. Trong khi đó thì nội bộ của nó vẫn tiếp tục là đối phó với Tây Tạng và Tân Cường như trước. Bây giờ đối phó với Tây Tạng, bản tin ngày 15 tháng 4 2015 của Đài Á Châu Tự Do chứng tỏ rằng nó đang vươn ra không phải chỉ ở Biển Đông mà thôi. Bây giờ nó phổ biến sách trắng về Tây Tạng. Một lần nữa Trung Quốc lại cáo buộc Đức Dalai Lama là người chủ xướng những vụ tự thiêu với mục đích phá hoại đoàn kết dân tộc. Dân tộc của anh bị xâm lăng người ta, biến người ta thành nô lệ, bây giờ người ta bắt nô lệ phải đoàn kết với ông chủ nô lệ. Cái luận điệu cộng sản này thiệt, mục đích phá hoại đoàn kết dân tộc, gây bất ổn xã hội chỉ để thực hiện điều mà Bắc Kinh gọi là ý đồ muốn Tây Tạng độc lập. Muốn Tây Tạng độc lập khỏi cái chế độ thực dân của chế độ đó mà nó gọi là phá hoại đoàn kết dân tộc. Cũng thể tưởng tượng đi, cái tụi cộng sản nó giống nhau thế không biết nữa. Những cáo buộc này được ghi trong báo cáo này được gọi là sách trắng về Tây Tạng mà chính phủ Trung Quốc mới công bố ngày hôm nay. Không chỉ cáo buộc Đức Dalai Lama là người chủ trương phá rối, báo cáo còn ghi rõ Trung Quốc sẽ không bàn thảo về ý kiến nên cho Tây Tạng được thêm quyền tự trị. Các nhà quan sát xem báo cáo này là dấu hiệu xác định Bắc Kinh sẽ không thảo luận trực tiếp với Đức Dalai Lama. Tháng 12 năm ngoái, Đức Dalai Lama có nói rằng lãnh tụ Tập Cận Bình của Trung Quốc là người có tinh thần cởi mở, thực tế muốn giải quyết căng thẳng đang xảy ra giữa người dân Tây Tạng và chính quyền Bắc Kinh. Vẫn theo lời ngài, những ý tưởng tốt của ông Tập Cận Bình bị cản trở bởi phe bảo thủ. Ông này chính trị còn rất là cao, ông cứ vuốt ve anh Tập Cận Bình. Và bản tin nhắc lại rằng từ năm 2002 đến năm 2010, đại diện của Đức Dalai Lama và đại diện của chính phủ Bắc Kinh đã gặp nhau 9 lần nhưng không đem lại kết quả cụ thể nào cả. Rồi chính phủ lưu vong Tây Tạng đặt vấn đề là tàu cộng đã quốc danh hóa Phật giáo Tây Tạng như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do loan tin rằng chính phủ lưu vong Tây Tạng kêu gọi thế giới hỗ trợ để tìm hiểu về số phận của vị Ban Thiền Lama bị nhà nước Trung Quốc bắt giữ cách đây đã gần 20 năm. Vị Ban Thiền Lama đời thứ 10 tục danh là Gethum Choekyai Nyaya Nyayma bị Trung Quốc bắt ngày 17 tháng 5 năm 1995. Chỉ 3 ngày sau khi ngài được Đức Dalai Lama công nhận là hậu thân của vị Lama, thì Trần Trí Lễ tiếc là ở bên Tây Tạng có hai vị Phật sống, một ông Dalai Lama và ông Panchen Lama. Và khi ông Dalai Lama ông kháng chiến chống Tàu thất bại, ông lưu vong, thì để lại ông Panchen để làm quốc danh với Tàu Cộng, mà Tàu Cộng nó cũng không tha, nó cho ông biến mất mấy chục năm nay rồi. Nhân vật này, nhân vật là Ban Thiền đó, từ ngày bị Bắc Kinh giam giữ không ai biết tin tức về sức của ngài, chẳng rõ ngài đang bị giam ở đâu, còn sống hay đã chết. Cũng xin nói thêm là cái này thì tôi làm báo về Nam Hàng Mạng, tôi có đăng tin này. Cũng xin nói thêm là sau khi ngài mất tích, Bắc Kinh có đưa ra một cậu bé Tây Tạng khác, nói rằng cậu bé này mới đích thực là Ban Thiền Lama. Nhân vật này được nhà nước Trung Quốc tôn trọng và sử dụng vào mục tiêu chính trị, nhưng không được người dân Tây Tạng tin và sùng bái. Là vì muốn cử một cậu bé nào để là anh Căng Hoa Sinh, tức là người nhập thế của Phật sống, thì phải qua một số thử thách. Anh Tàu anh không làm những cái thử thách đó, mà anh phịa ra một thằng bé, anh bảo đây là truyền nhân đời sau của Ban Thiền, anh dân Tây Tạng người ta không tin. Chẳng những là ngoài biển, là ở Biển Đông mà thôi, trên khắp các vùng biển trên thế giới, bây giờ cái nạn organized crime, vì với cái thế giới hỗn loạn như thế này, do bọn Hồi giáo, bọn khủng bố nó tạo ra, và bọn cộng sản sống sót nó tạo ra, thì các cái tổ chức tội phạm gọi là organized crime khắp thế giới nó rộ lên. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, loan tin của Liên Hiệp Quốc cho rằng nạn buôn ma túy tổng hợp ở châu Á gia tăng. Chẳng những buôn ma túy mà còn buôn người, nó giống như là cái thời cổ xưa mà người ta buôn nô lệ da đen sang Mỹ Châu. Bây giờ nó cũng buôn người, Việt Cộng cũng buôn người, nó xuất khẩu lao động là cái gì, là buôn người cái gì nữa. Xuất khẩu cô dâu là buôn người cái gì nữa. Buôn ma túy. Ông Jeremy Douglas, đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, ông nói như thế này. Ông cho biết rằng nạn ma túy ở khu vực này đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ông trước một buổi diễn thuyết trước hơn 200 viên chức chính phủ cấp cao đến từ 39 quốc gia. Nguyên văn: điều quan trọng là cuộc hội thảo diễn ra ở châu Á là nơi mà hầu hết các hóa chất, cái là ma túy đó, đầu nguồn được sản xuất, và là nơi, như các nhà chuyên gia đã nói, những hoạt động sản xuất ma túy quy mô lớn đang diễn ra. Nếu muốn đạt được tiến bộ trong tình hình sản xuất ma túy ở đây và những khu vực khác, chúng ta cần phải có sự kiểm soát quốc tế hữu hiệu. Tức là tôi chỉ lướt qua cái bản tin này vì sợ rằng nó quá dài. Tóm lại là organized crime khắp thế giới, tội phạm của tổ chức, nạn buôn lậu ma túy. Rồi bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại nói đến hải tặc gia tăng hoạt động ở Đông Nam Á. Từ trung tâm báo cáo về cướp biển của IMB tại Kuala Lumpur, tức là Cục Hàng hải Quốc tế IMB, giám đốc cơ quan là ông Potangon Mukundan nói với Đài VOA rằng đây là một xu hướng đáng lo ngại, bởi vì nếu không có hành động kiên quyết thì chúng ta trông đợi bạo lực sẽ gia tăng và bọn cướp biển sẽ trở nên táo bạo hơn về loại mục tiêu mà chúng nhắm vào. Vùng hải phận nguy hiểm nhất là ở Đông Nam Á, nơi chiếm hơn phân nửa các vụ tấn công kể từ đầu năm 2015, với một chiếc tàu dầu chở dầu nhỏ đi dọc theo bờ biển bị hải tặc có vũ trang cướp trong khu vực ở mức trung bình là 2 tuần một lần. Chứ 2 tuần là có một vụ đó. Những chiếc tàu này rất dễ bị nhắm là mục tiêu bởi vì chúng chạy rất chậm và nằm rất sâu trong nước. Bọn cướp biển đến gần tàu và những thuyền nhỏ chạy rất nhanh. Chúng chiếm tàu và rồi tuồn hết hay ăn cắp một phần hàng ở trên tàu. Thường là dầu khí, dầu diesel là loại sản phẩm có thể tiêu thụ rất nhanh ở địa phương. Quốc gia với các vụ tấn công cao nhất tính đến giờ này trong năm là Indonesia với gần 40% tổng số các vụ. Đại đa số những vụ này được tiến hành bởi những tay trộm thời cơ. Mặc dù những kẻ tấn công ở đây thường vũ trang bằng dao, mã tấu hay súng, tóm lại là cảnh báo như thế này rồi, và người ta khuyên rằng các tàu nên có nhân viên bảo vệ có vũ trang. Đây, bản tin ngày hôm qua của Đài BBC cũng nhắc lại là về cái, những cái tin mà hội nghị Á Phi thúc đẩy giao thương như thế nào, cho nên tôi không có nhắc lại nữa. Bây giờ trở về tình hình Tàu Cộng và Việt Nam Cộng sản ở Biển Đông và ở Việt Nam như thế nào. Bây giờ sau khi Nguyễn Phú Trọng là xác quyết lại cái thẻ bài đeo cổ của con chó, 16 chữ vàng láng giềng 4 tốt và vận mệnh tương quan, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng nó đã thực hiện đây rõ rệt cái khẩu hiệu gọi là gác tranh chấp cùng khai thác. Và bản tin cơ tựa đề là Cảnh sát biển Việt Nam, tức là Việt Cộng ấy, phối hợp với tàu của Tàu Cộng tuần tra biển. Hai tàu được cho là hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tham gia tuần tra chung, kiểm tra liên hợp nghề cá với phía Trung Quốc trong vùng đánh cá chung giữa hai phía tại Vịnh Bắc Bộ. Mà nó chỉ là Vịnh Bắc Bộ thôi chứ không cái hoàn toàn về Biển Đông. Phó Tư lệnh Quân sự Cảnh sát biển của Việt Nam Đại tá Phạm Kim Hậu cho biết như vừa nêu và được mạng dân trí loan tin, theo đó chuyến tuần tra chung giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 10 này diễn ra từ ngày 20 và kéo dài cho đến ngày mai 23 tháng 4. Song song với hoạt động tuần tra chung, hai phía còn tiến hành hội thảo với mục đích tiến đến thống nhất quan điểm trong việc thực hiện đúng các quy định trong Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa đôi bên. Việt Nam và Tàu Cộng ký kết Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ vào ngày 25 tháng 12 năm 2010. Bây giờ đến tình hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Việt Nam ở trong nhóm nước kiểm duyệt nhiều nhất, 10 nước, anh Việt Nam đứng thứ 6, anh Việt Cộng đó. Một tổ chức truyền thông đưa Việt Nam vào danh sách 10 quốc gia kiểm duyệt khắt khe nhất thế giới. Ủy ban bảo vệ nhà giáo, viết tắt là CPG, đặt trụ sở ở Mỹ, xếp Việt Nam thứ 6 trong danh sách, là có ít nhất là 16 phóng viên đang ngồi tù tại Việt Nam. Đứng đầu danh sách này là Eritrea, nước Phi Châu, bị cho là quốc gia kiểm duyệt số 1 thế giới. Tiếp theo là Bắc Triều Tiên, nơi có ít nhất, có rất ít người truy cập được Internet. Tiếp theo là Ả Rập Saudi, Ethiopia, Azerbaijan. Đứng thứ 6 là Việt Nam, thứ 7 là Iran và thứ 8 là Tàu Cộng. Trong khi đó thì bất chấp là những cái áp lực của quốc tế, bất chấp là những cái hứa hẹn về nhân quyền, để đánh đổi địa chính trị với địa kinh tế của Việt Cộng trong cái thương lượng với Mỹ để vào TPP, thì Việt Nam Cộng sản tiếp tục cái chế độ, tôi không gọi nó là công an trị nữa mà tôi gọi là côn đồ trị, nó vẫn y nguyên là Nguyễn Thị Vân. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Blogger Trịnh Anh Tuấn bị đánh hội đồng vỡ đầu. Anh Trịnh Anh Tuấn, người điều hành nhóm Vì Một Xã Hội Xanh, Một Hà Nội Xanh, nó đi là chống lại cái vụ nó chặt cây bừa bãi ở Hà Nội đó. Là về anh này bị đánh hội đồng vỡ đầu ngày 22 tháng 4 2015 tại khu vực đường Cổ Linh, quận Long Biên, tỉnh Hà Nội. Đây là anh ấy thuật lại như thế này: sáng nay khoảng 7 giờ sáng 22 tháng 4, tôi đi ra ngoài có mấy việc gia đình, khi cách nhà khoảng 500 mét thì có ba người đi trên hai xe máy, họ đạp ngã xe tôi rồi lao vào đánh. Bị đánh tôi bỏ chạy nhưng họ đuổi theo đánh tiếp và xô ngã xuống, rồi họ lấy gạch lát đường đánh tôi vào đầu chảy máu. Giờ hỏi rằng thì người là những ai, thì anh nói rằng tôi không có mâu thuẫn gì với ai, nhưng khoảng tháng nay lúc nào cũng có 15 người canh quanh nhà, ba người đánh tôi sáng nay, tôi nhận diện đúng là thuộc nhóm 15 người đó. Và anh cho biết đây không phải là lần đầu anh bị hành hung bởi những người này, mà anh này cho là được an ninh công an bảo trợ đó. Vào tháng 3 năm ngoái anh cũng bị đánh nhưng không nặng như lần này. Hiện blogger Trịnh Anh Tuấn đang điều hành trang web kêu gọi phải có minh bạch về vấn đề chặt cây tại thủ đô Hà Nội. Trong thời gian qua, một số nhà hoạt động ở Việt Nam cũng bị hành hung đến thương tích như Trần Thị Nga ở Hà Nam, anh Trương Văn Dũng ở Hà Nội. Thế là gọi là chế độ côn đồ trị. Trong khi đó thì cái vụ mà đóng cái màn kịch chống tàu năm ngoái đó, thì bị tàu nó đì cho thì nó bồi thường cho Tàu Cộng, nhưng mà Đài Loan thì nó vẫn chưa có bồi thường gì cả. Để bản tin ngày hôm nay của đài BBC nói hết là người đại diện của Đài Loan tại Việt Nam than phiền doanh nghiệp Đài Loan vẫn chưa nhận được bồi thường đầy đủ gần một năm sau vụ bạo động chống Trung Quốc. Nhưng mà tôi lướt qua cái bản tin này và tôi chuyển sang rằng thì cuộc đấu tranh ở trong nước bây giờ đã từ bất bạo động từ từ chuyển sang là bước những bước đầu tiên có tính cách là cục bộ chuyển sang bạo động. Báo Pháp Luật Online ngày hôm qua được Exodus Info trích lại bản tin là hàng trăm người dân ra quốc lộ 1A chặn xe tại vì là họ phản đối. Lúc 10 để báo pháp luật đăng tin là 16 giờ ngày 20 tháng 4 khoảng hơn 100 người dân địa phương đã bất ngờ mang gạch đá ra quốc lộ 1A đoạn trước Ủy ban Nhân dân phường Cam Túc Phắc Bắc thành phố Cam Ranh, tức là người ta vét nạo biển để làm cái gì đó, làm cho cá người ta nuôi bị chết, người ta ra phản đối chặn xe. Hàng trăm phương tiện đã bị ùn tắc cục bộ hai đầu. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khai huy động lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và lực lượng thanh niên xung kích, lại có thanh niên xung kích nữa nha. Bám đường để điều tiết giao thông. Theo những người dân tham gia, họ chặn xe để phản đối việc nạo vét luồng lạch lấy cát tại Cam Ranh khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm, làm tôm cá họ nuôi trên bè bị chết sạch. Ước tính tại khu vực phường Cam Phúc Bắc có khoảng 130 hộ nuôi trồng thủy sản có tôm cá bị chết, thiệt hại lên đến tiền tỷ. Bà Tư, một hộ nuôi cá bớp tại Cam Phúc Bắc cho biết tuần trước bà mới thả 2.000 con cá bớp trị giá gần 70 triệu đồng. Do những công ty nạo vét luồng làm lén lút vào ban đêm, nguồn nước bẩn đã xâm nhập vào bè nuôi cá của bà, khiến cho cá chết sạch, phơi trắng bụng. Đến khoảng 16:45 sau nhiều lần thuyết phục vận động những người tham gia chặn xe phản đối mới trả lại mặt đường, đồng ý vào hội trường đối thoại với ông Đào Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh. Hiện quốc lộ 1A đi qua đoạn này đã thông suốt. Đấy là trông cá chết. Bây giờ đến vụ lớn hơn nữa, mà cái vụ này tôi có đem vào cái bình luận thời sự rồi, nhưng mà tôi cứ nhắc lại một chút đỉnh thôi, là bản tin ngày hôm nay của đài BBC, nhà máy điện Vĩnh Tân 2 bị kiểm điểm, tức là dân người ta đứng lên là bạo động, bất bạo động chuyển sang bạo động, và nó họ rượt công an chạy có cả nhân dân tỉnh Bình Thuận đốt xe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, tấn công tổng hành dinh của công an Bình Thuận, khách sạn Vĩnh Hảo là tổng hành dinh của Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong Bình Thuận thuê để điều động công an và cảnh sát cơ động đàn áp người dân Vĩnh Tân. Vào đêm 22 giờ tối ngày 15 tháng 4, hàng ngàn người dân dùng gạch đá và bom xăng tự chế ném vào công xe cảnh sát cơ động và công an Bình Thuận. Một số đông cái này công an chạy có cả đó. Một số đông công an đã trốn chạy khỏi hiện trường, mang theo hàng chục con anh khác bị thương vong đi cấp cứu bằng xe máy vì đoạn đường quốc lộ 1A bị chặn, không còn đường cho xe cấp cứu tiến vào. Theo nguồn tin người dân địa phương cho biết thì có ít nhất là 30 công an bị thương và bị phỏng nặng vì trúng bom xăng và gạch đá. Cuộc tiến công của nhân dân Bình Thuận đã đẩy lùi công an và cảnh sát cơ động ra khỏi hiện trường vào lúc 22:30 tối cùng ngày. Ngay sau đó thì hàng ngàn người đã kéo đến khách sạn với nhà tiên. Công an nó bắt một số người lên một cái chỗ của tổng hành dinh của nó là cái khách sạn đó. Thì người ta kéo đến khách sạn cách nhà máy khoảng 1 cây số. Nơi đây là tổng hành dinh của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Bình Thuận và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuê để điều động công an đàn áp người dân biểu tình. 3 chiếc ô tô của các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đậu tại khách sạn gồm Mercedes, Ford và BMW đã bị đập phá hư hỏng. Khu vực khách sạn bị đập phá tan nát một phần. Ông chủ khách sạn cho biết mình đang đi công tác ở Bến Tre và trước đó có đồng ý cho đoàn công tác của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong mượn khách sạn để làm nơi giải quyết vụ người dân phản ứng vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Theo ông thì người dân biểu tình đang siết chặt vòng vây và tuyên bố sẽ thiêu rụi khách sạn. Cho tới giờ phút này thì nhiều người dân tạm thời rút lui vào bóng tối, tiếp tục sử dụng du kích chiến lúc ẩn lúc hiện, đám chiến ngại vật đã chặn xe quốc hộ 1A làm cho con đường bị kẹt dài trên 60 km nhé. Và là buộc cái anh Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phải đến nơi giải quyết và yêu cầu nhà máy nhiệt điện ngưng đà nạo về, ngưng cái ô nhiễm và nghiêm khắc kiểm điểm. Ông Hải yêu cầu nhà máy phải xử lý dứt điểm việc tung bụi cho xỉ, dùng đường nội bộ hạn chế ra quốc lộ. Tình trạng ô nhiễm không khí lan vào khu vực dân cư ở xã Bình Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã khiến người dân đổ ra quốc lộ chặn xe lưu thông trong tối 14-15 tháng 4. Sau bước cuối này, chính phủ đã phải yêu cầu điều tra làm rõ tình hình. Đấy là từ bất bạo động chuyển sang bạo động, đã dùng đến bom xăng. Bây giờ là bất bạo động, bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Tiểu thương chợ Đầm hay chợ Tròn Na Trang hôm nay tiếp tục bãi thị sang ngày thứ hai để phản đối dự án phá chợ này để xây dựng công trình khác mà họ cho là lãng phí và không lắng nghe ý kiến của người dân. Một người tham gia trong đợt bãi thị để đi khiếu kiện của hơn 280 tiểu thương chợ Đầm Nha Trang trong hai ngày 20 và 21 tháng 4 cho biết lý do như sau. Đi phản đối không đập bỏ chợ Đầm Tròn vì đó là biểu tượng của thành phố Nha Trang. Chợ đó còn tốt, mà bây giờ chủ trương nhà nước lại đòi đập đi để xây cái đài phun nước thì quá lãng phí và ảnh hưởng đời sống người dân đang kinh doanh trong chợ. Hôm qua Ủy ban Nhân dân chỉ tiếp tiểu thương chứ không giải quyết gì cả, mà chỉ nói về chuyện bán lô bán sạp. Nhưng người ta không muốn vào chợ mới nên gần sáng nay ta vẫn đi. Sáng nay nhận được công văn của Ủy ban nói sao bà con tiếp tục đi chợ cũ. Bà con nói chưa thỏa đáng nên tiếp tục đi đến tỉnh ủy. Còn nhà báo Võ Văn Tạo thì đi quay phim thì bị đuổi xuống trời. Ông nói à, tôi ra chỗ biểu tình. Bà con đông lắm, khoảng hơn 100 người và lực lượng công an cũng không kém. Tôi lấy mấy ảnh chụp thì một cậu nói tôi không được chụp ủy ban. Tôi nói tôi chụp người dân biểu tình chứ chụp ủy ban. Tôi nói với cậu ấy làm an ninh phải biết đúng sai chứ. Hôm qua đài truyền hình Khánh Hòa có phát clip mà an ninh quay được, tại sao tôi không quay được? Hãy để cho truyền thông làm để lãnh đạo biết ý nguyện của dân mà có chính sách cho đúng chứ. Bản tin kết luận, sẽ tiểu thương chợ Đầm Nha Trang sau quá trình khiếu nại mà họ cho là đúng thủ tục nhưng không được giải quyết nên vào ngày 30 tháng Giêng vừa qua họ đã tiến hành bãi thị biểu tình lần thứ nhất để phản đối dự án phá chợ Đầm Nha Trang và đây là lần biểu tình thứ hai. Tức là tiếp tục cái chế độ côn đồ trị và đàn áp tôn giáo ở Đan Viện Thiên An ở Huế. Nó chiếm cái đồi, nó không cho Đan Viện sử dụng cái đồi nữa. Rồi các cái nhà tu ở trong Đan Viện lên đồi để dọn cỏ thôi mà nó cũng không cho. Công an lại tiếp tục đàn áp Đan Viện Thiên An Huế. Sau khi rời những trại mà công an đã đóng trên đồi thánh giá của Đan Viện đi, họ lại tiếp tục âm thầm theo dõi Đan Viện bằng cách tuần tra mỗi ngày trên đồi thánh giá. Đến ngày 11 tháng 4 vừa qua, khi thấy các thầy trong Đan Viện chăm sóc đồi thánh giá cũng như phát quang những bụi rậm để tạo cho đồi có một không gian quang đãng và an toàn hơn, thì khoảng 3-40 công an lại kéo đến xông vào địa bàn của nhà dòng đe dọa và ngăn cản các thầy đang làm việc trên đồi thánh giá. Và nhân cái dịp này thì Đan Viện cũng nhắc lại rằng nhà nước đã tịch thu của Đan Viện cái hồ Thủy Tiên. Cái hồ Thủy Tiên là nguồn cung cấp nước cũng như là nơi trọng điểm kinh tế của Đan Viện mà bị tịch chính quyền lấy đi. Nhưng mà chỉ sau 3 năm kinh doanh du lịch với hồ Thủy Tiên thì hồ Thủy Tiên đã làm thất thoát của nhà nước trên 100 tỷ đồng. Cho đến nay hồ Thủy Tiên đã trở thành bãi chăn trâu bò của lũ trẻ. Cùng với những đồ phế thải, chính quyền đã biến hồ Thủy Tiên trở thành những bãi rác và nơi tụ tập những tệ nạn xã hội thay vì một hồ nước thơ mộng, xanh, sạch, đẹp của Đan Viện, cũng như của người dân trước đây. Nơi mà mọi người thường đi tìm đến để nghỉ ngơi dưới bóng mát của rừng thông và tận hưởng những điệu nhạc của lá thông reo. Nhưng bây giờ đã khác, một bãi rác thải, những tiếng ý ới của những đứa trẻ chăn trâu và xa xa là một con rồng bê tông và thạch cao đã loang lổ và mốc meo vì không được tu dưỡng. Nhưng những ai muốn tận hưởng cảnh vật này vẫn phải mất tiền vé. Cho nên một câu hỏi đặt ra là liệu bây giờ chính quyền lấy đi nơi thờ phụng của Đan Viện là đồi thánh giá rồi, họ sẽ biến nơi này thành cái gì đấy? Và Đan Viện lấy đâu ra không gian tĩnh lặng để tu tĩnh cũng như cho những kẻ khác tĩnh tâm và khách hành hương đến đây có bầu không khí để cầu nguyện hơn? đấy, nó tiếp tục như cũ và nó tạo ra một cái xã hội với một cái hệ giá trị quái thai, trong khi này nó là luôn luôn là tự sướng với những cái ngày lễ lạc. Ngày nhân ngày 30 tháng 4 sắp đến, 40 năm kỷ niệm ngày 30 tháng 4, Việt Nam Cộng sản cho tập diễn binh. Mà diễn binh nó không gọi là diễn binh, mà ở Việt Nam bây giờ nó gọi là diễu binh, giống người ta đi diễu. Và bản tin của Vietnam Express ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 3 sẽ diễu binh nhân ngày thống nhất, nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 75, 30 tháng 4 2015, cùng với lễ meeting diễu binh diễu hành pháo hoa nghệ thuật sẽ được tại 17 điểm với thời lượng 20 phút. Rồi chương trình bắn pháo hoa sẽ do Bộ Tư lệnh này, rồi Thủ tướng phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước. Theo đó, các bộ ngành trung ương sẽ chủ trì lễ meeting lễ đài ngã tư Lê Duẩn Pasteur, công viên 30 tháng 4 quận 1. Thời gian tổng duyệt vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 4 và chính thức diễn ra lúc 7 giờ ngày 30 tháng 4. Trong lễ meeting sẽ có tiết mục thả bong bóng và xin bồ câu. Tôi nhắc đi nhắc lại là diễu binh, diễu hành, mà tôi đem cái bản tin này của báo chí lề đảng, lề nhà nước. Thứ nhất là nó gọi là ngày diễu binh, mà nó không gọi, dám gọi là ngày giải phóng hay là ngày đánh thắng Mỹ Ngụy gì cả. Nó gọi là ngày 30 tháng 4, nó gọi là ngày thống nhất. Và nhân cái dịp mà nó tổ chức cái ngày 30 tháng 4 nó gọi là ngày thống nhất, mà nó không dám gọi là ngày chiến thắng. Thì tôi điểm lại rằng cái ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 đối với chúng ta và đối với quốc dân Việt Nam và đối với bọn Việt Nam Cộng sản nó là cái ngày gì? Trước hết tôi lấy cái bản tin của Exodus for Việt Nam lấy được từ các blog ở trong nước, là tuổi trẻ Việt Nam ở Hà Nội tiếp tục truy tội bọn cầm quyền, trên cụ thể là Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hà Nội, về cái tội chặt cây vô tội vạ, và luôn luôn tổ chức diễn hành vì cây xanh Hà Nội ngày 19 tháng 4 2015. Và tôi thấy chụp lên một cái ảnh rất là có ý nghĩa, một cái pano, một cái bảng khẩu hiệu biểu tình rất là hay, là có hai câu, có một câu thơ Lục Bát, hai câu do một thanh niên tuổi trẻ đi biểu tình vì cây xanh Hà Nội xuyên lên. Tôi đọc để anh chị em thấy rằng: Yên hùng thì đánh trai nã, đừng đi chặn cửa bà già trẻ con. Bây giờ không gọi thằng Tàu là Trung Quốc, Trung Cộng gì cả, gọi nó là China. Hay, rất hay. Yên hùng thì đánh China, đừng đi chặn cửa bà già trẻ con. Nó nói là bọn côn đồ quấy nhiễu. Đấy. Và cái phong trào mà bị diễn hành, người ta không gọi là diễn hành, người ta gọi là diễu. Như là Việt Cộng, nó gọi là diễu hành. Chứ bây giờ diễu để tự chữ chính thức và nghiêm chỉnh của nó là diễn hành chứ không phải là diễu hành. Diễn hành vì cây xanh Hà Nội. Và tiếp theo là những cái gì, tại sao người ta diễn hành và người ta diễn hành như thế nào, nó chứng tỏ rằng tuổi trẻ Việt Nam ở ngoài Bắc cũng như ở trong Nam đã thức tỉnh. Và chính nghĩa quốc gia nhân cái 40 năm tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 15 thì chưa bao giờ chính nghĩa quốc gia sáng tỏ như bây giờ. Dân là báo loan tin, anh Nguyễn Văn Dũng, người mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, đi diễn hành về cái vụ cây xanh Hà Nội và đã bị bắt. Anh Nguyễn Văn Dũng, người thanh niên mặc bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện tại Hồ Gươm và Sa Đéc và sáng Chủ nhật 12 tháng 4 hiện vẫn đang bị côn an Cộng sản Việt Nam giam giữ sang ngày thứ tư liên tiếp. Một thanh niên sinh sau năm 1975 tại miền Bắc dám công khai đưa những biểu tượng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa khiến cho chế độ Cộng sản trở nên điên tiếp. Sau 40 năm, những giá trị tự do nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa vẫn đủ để khiến những người Cộng sản phải run sợ. Điển hình là vụ bắt người lén lút giấu nhẹm thông tin đối với anh Nguyễn Viết Dũng. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Viết Dũng bị rơi vào tay công an. Trước đó, người thanh niên 29 tuổi này từng công khai treo lá cờ vàng bắt sọc đỏ ngay trước nhà mình ở tại tỉnh Nghệ An. Hành động này đã khiến anh bị đe dọa sách nhiễu nhiều lần. Dù vậy, trên Facebook mang tên là Dũng Phi Hổ, anh vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu mến đối với những người biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là hình ảnh lá cờ vàng bắt sọc đỏ. Nhắc lại là Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19 tháng 6, 1986, sinh nhật của anh trùng với ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 19 tháng 6 nhé. Cái bản tin này thì có đăng hình một nhóm 5 thanh niên mặc áo đen trên ngực in phù hiệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện vào buổi sáng Chủ nhật 12 tháng 4, 2015 tại Hồ Gươm, mặc áo thun màu đen và trên ngực là có hình con ó vàng, biểu tượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày sinh nhật của Nguyễn Dũng cũng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 19 tháng 6. Và tiếp tục trên Facebook của Mộc Lan đăng tin là vận động trả tự do cho Nguyễn Viết Dũng, chàng trai đầu tiên treo cờ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghệ An. Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19 tháng 6 năm 1966, là con trai duy nhất trong gia đình. Có 4 anh em của ông Nguyễn Viết Hùng và bà Nguyễn Thị Diệu Hồng ở xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả hai bố mẹ đều là nông dân, sinh kế chính là từ nghề cấy lúa. Ngay từ nhỏ, Dũng đã được đã học giỏi toàn diện, đặc biệt rất giỏi về lĩnh vực khoa học tự nhiên. Dũng không chỉ là niềm hy vọng của gia đình mà còn là niềm tự hào của họ hàng làng xóm. Với thành tích học tập xuất sắc năm học lớp 12, tức là 2004, Dũng được chọn tham dự cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Kết cuộc, Dũng lọt đến kỳ thi quý và đoạt giải ba. Kỳ thi đại học năm 2004, Dũng đậu Đại học Bách Khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An lúc đó. Trong thời gian học tập tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Dũng đã nhìn thấy và tiếp xúc với rất nhiều mặt trái của cuộc sống, cũng như những bất công thối nát của xã hội Cộng sản. Qua đó, Dũng cảm nhận được sâu sắc nỗi thống khổ của người dân Việt Nam. Chính những trăn trở về nỗi khổ của người dân Việt Nam dưới chế độ Cộng sản đã trở thành động lực để Dũng tìm hiểu những lối thoát giúp cho dân bớt khổ. Với trí thông minh và khả năng tư duy, Dũng đã nhanh chóng tìm ra được căn nguyên của xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng sản, cũng như xác định được chân lý về một xã hội tốt đẹp, đó là một xã hội dân chủ và tự do. Sau một thời gian tìm hiểu về các thể chế và pháp luật trên thế giới cũng như trong nước, cách đây hơn 4 năm, Dũng chính thức dấn thân vào con đường đấu tranh và tranh đấu mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian từ 2 năm trở lại đây. Trong hành trình tham gia cùng nhiều người thúc đẩy tự do dân chủ của dân Việt Nam, Nguyễn Viết Dũng đã tìm hiểu về nhà nước Việt Nam Cộng Hòa và nhanh chóng nhận ra những ưu điểm văn minh và nhân bản của thể chế Cộng Hòa. Từ đó, Dũng khát khao xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng văn minh nhân bản theo thể chế Cộng Hòa. Để đạt được mục tiêu này, Dũng tập trung đấu tranh đòi đa đảng, tam quyền phân lập tại Việt Nam. Để bày tỏ quan điểm cá nhân, Dũng và gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn từ sức ép của nhà cầm quyền và công an. Nhưng việc nắm vững luật pháp đã giúp Dũng vượt qua trở ngại khi đối mặt với công an và an ninh. Ngày 30 tháng 4 năm 2014, tức là năm ngoái đó, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng bát sọc đỏ lần đầu tiên được treo trên nóc nhà Dũng tại Nghệ An. Ngay sau đó, Dũng bị 5 công an đến bắt về đồn. Từ đó trở đi, Dũng và gia đình thường xuyên bị sách nhiễu, nhưng Dũng vẫn kiên trì với lý tưởng của mình. Ngày 2 tháng 4, 2015, Dũng chính thức thông báo trên Facebook về việc thành lập Đảng Cộng Hòa và nhóm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, Dũng tạm đảm đương chức trách vụ chủ tịch lâm thời của Đảng Cộng Hòa. Bên cạnh đó, Dũng cũng là admin của 2 trang Facebook Đảng Cộng Hòa và trang Facebook Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cách thức đấu tranh của Đảng Cộng Hòa theo phương thức bất bạo động, Đảng Cộng Hòa chủ trương ôn hòa góp phần đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam trong hòa bình, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngày 9 tháng 4 năm 2015, Dũng đã ra thông báo sẽ tham gia vào cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh cùng người dân Hà Nội. Sau đó, Dũng sẽ gặp gỡ nhóm thành viên của Đảng Cộng Hòa. Tối ngày 11 tháng 4, 2015, Dũng rời Nghệ An ra Hà Nội để tham gia sự kiện tuần hành ngày 12 tháng 4, 2015 cùng người dân Hà Nội. Ngày 12 tháng 4, 2015, Nguyễn Viết Dũng cùng 4 bạn trẻ trong trang phục áo đen trước ngực có hình con ó vàng, biểu tượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau lưng áo có hàng chữ tiếng Anh mang nghĩa là người dân không phải sợ chính quyền phải sợ người dân. Nhóm của Dũng đã tham gia tuần hành cùng người dân một cách ôn hòa, ủng hộ lời kêu gọi vì một Hà Nội xanh. Dũng và các bạn đồng hành không thể hiện bất kỳ biểu hiện gì kích động phá rối hay là gây rối làm ảnh hưởng an ninh trật tự. Đến 11 giờ cùng ngày, khi buổi tuần hành kết thúc, nhóm của Dũng tách đoàn đi về thì bất ngờ bị công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Đến đêm ngày 14 tháng 4 2015 thì 4 người bạn của Dũng đã được thả ra, tuy nhiên Nguyễn Viết Dũng vẫn tiếp tục bị giam giữ mà không hề có bất kỳ một biên bản hay văn bản chính thức nào thông báo cho gia đình. Căn cứ vào các quy định pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại, Nguyễn Viết Dũng đã làm những việc mà pháp luật không cấm, nhưng hiện nay Dũng lại bị bắt giam và có thể bị nhà cầm quyền Việt Nam gán cho một tội danh để khởi tố. Qua các thông tin trên, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng tác động nhà cầm quyền Việt Nam nhằm trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Viết Dũng. Đây là Facebook Mộc Lam. Chứng tỏ rằng chính nghĩa quốc gia đang sáng rực lên hơn bao giờ hết. Đây lại là một bản tin nữa mà Facebook Việt Nam Exodus lấy về được. Lấy từ cái Facebook có tên là Lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Và nhóm này loan báo rằng thì hơn 10.000 truyền đơn và cờ vàng chính nghĩa quốc gia, không có nói cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa nhé, cờ vàng chính nghĩa quốc gia rất là hay, rất là trí tuệ, rất là tiến bộ. Hơn 10.000 truyền đơn và cờ vàng chính nghĩa quốc gia sẽ được giải đi khắp 10 tỉnh thành lớn từ Bắc và Nam trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 4. Và bản tin loan lên dưới chợ đề là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 30 tháng 4 năm 2015. Và loan báo rằng các thành viên sẽ cho rải và dán truyền đơn cùng với cờ vàng ở những trục đường chính có đông người qua lại. Và bản tin cũng cảm ơn thành viên viết tắt là NLT ở Nghệ An vừa mới gửi đến cho chúng tôi 4.500 cờ vàng quốc gia. Từ những cái thông tin cuối của bản tổng hợp này, tôi lấy toàn những cái tin chứng tỏ rằng chính nghĩa quốc gia chưa bao giờ sáng tỏ như bây giờ. Và đây là một cái tin nữa, nó chứng tỏ cái, nó cho chúng ta lời giải đáp rằng ngày 30 tháng 4 1975 ai giải phóng ai. Cái bản tin này nói về một cái biểu tượng của ngày giải phóng mà đã được Việt Nam Cộng sản đề cao. Bây giờ cái biểu tượng đó là ai và bây giờ ở đâu? Và Facebook Kim Chi được Việt Nam Exodus Info lấy về đăng lên. Có tựa đề là Cô Nhíp, N-H-I-N-P Nhíp, sắc Nhíp, tên là Nhíp, có ai còn nhớ? Hình ảnh của cô Nhíp 40 năm trước, và cô Nhíp hiện nay là ai? Bản tin nhắc lại rằng, ngày 29 tháng 4 1975, xe tăng của phe cách mạng đã vào đến cửa ngõ Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên xe có một cô gái trẻ xinh đẹp đầu đội mũ tai bèo dẫn đường. Sau này, đạo diễn Nguyễn Chí Việt của hãng phim Giải Phóng đã dựa vào hình tượng đó để dựng thành một cái phim, cuốn phim có tựa đề là Cô Nhíp. Cô Nhíp, tên cúng cơm là Cao Thị Nhíp, mà cách mạng thì đặt tên cô là Nguyễn Trung Kiên. Cô Nhíp, tên thật, người thật, việc thật, có nhiệm vụ dẫn xe tăng của phe cách mạng vào Sài Gòn. Giờ cô ở đâu? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, cô được gì, cô làm gì và cô ra sao? Đấy là câu hỏi. Và câu trả lời rất là bất ngờ. Trả lời, cô Nhíp đã qua Mỹ sống từ lâu. cô đã mang quốc tịch Mỹ với tên họ khác. Một khoảng đời với cái tên Nhất trước đây, cô đã tự chôn vùi. Và dưới bản tin là lời tự thuật của một người bạn gái của cô Nhất. Tôi rất lấy làm hài lòng với cái bản tin này, để nó giải đáp cho chúng ta cái câu hỏi ai giải phóng ai. Đây là bản tự thuật của một bạn gái của cô Nhất. Mùa hè cách đây vài năm ở thành phố Garden Grove, Nam California, tôi gặp lại Nhịp, vẫn xinh đẹp như xưa. Nhưng khi được hỏi về ngày 29 tháng 4, 1975 thì Nhịp trả lời, tôi đã quên rồi, quên lâu lắm rồi. Một buổi sáng thượng tuần tháng 10 năm ngoái, cô Nhịp đã đến nhà thăm tôi khi vừa từ Cali về lại Việt Nam. Tôi và nó là đôi bạn thân trước khi nó rời bỏ Sài Gòn để đến nước Mỹ xa xôi và trở thành cư dân ở đó. 20 năm có lẽ, cô Nhiếp năm xưa đã mất dấu thật rồi, chỉ còn đây một người Mỹ gốc Việt. Chuyện gì đã xảy ra trên quê hương Việt Nam tôi vậy? Sử sách sẽ ghi chép thế nào đấy? Cả tôi lẫn nó đều không ai nhắc về cái cô Nhiếp trong mặt kép với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm. Về cái chuyện nó rời bỏ Việt Nam và quên đi cái quá khứ hào hùng trong mặt kép rồi đó. Có nỗi xót xa không thể nói thành lời. Nhưng tôi nghĩ rằng người bạn này xót xa không thể nói thành lời. Nhưng mà cái chuyện cô Nhiếp đã nói thành lời cho chúng ta để giải đáp câu hỏi ai giải phóng ai. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này với cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. 40 năm sau chiến tranh Việt Nam, ai vui ai buồn. Sau khi phải hủy bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ ở Nam California, người Mỹ gốc Việt ở tiểu bang California giờ đã tìm được một địa điểm mới, nơi họ có thể treo cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Hàng nghìn người đã bỏ chạy khỏi tổ quốc để tới Mỹ, và nhiều người trong số đó ban đầu đã đặt chân tới một trại tị nạn dựng lên tại căn cứ thủy quân lục chiến gọi là Camp Pendleton ở miền Nam California. Ông Jason Johnson, phát ngôn viên của căn cứ này, cho biết các quan chức tại trụ sở của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng lá cờ của miền Nam Việt Nam trước đây không thể được treo lên tại các cơ quan liên bang vì chính phủ Mỹ chỉ công nhận chính quyền Việt Nam hiện thời. Nay thì buổi lễ sẽ được tiến hành tại một trường trung học ở thành phố Garden Grove vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện này, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết như sau. Ban tổ chức rời địa điểm về trường trung học Bonsa Grande ở thành phố Garden Grove để đề tài của chương trình đã đổi từ hành trình đến tự do và vươn tới thành ngày tưởng niệm quốc hận năm thứ 40 sau chiến tranh Việt Nam. Miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản và hàng trăm người tị nạn Việt Nam đã rời Việt Nam, hàng trăm ngàn tới để tìm bến bờ tự do. Chắc chắn trong chương trình buổi lễ đó tại địa điểm mới này, quốc kỳ và quốc ca Việt Nam, Việt Cộng Hòa sẽ được tôn trọng và tôn vinh với các nghi thức nghi lễ của chương trình. Mục đích chính nữa là muốn cho giới trẻ Việt Nam biết và hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt Nam có mặt ở Hoa Kỳ, và hiểu rõ hơn về những thành quả, những đóng góp của người Việt trong 40 năm. Ban tổ chức cho biết dự trù sẽ có từ 5.000 tới 10.000 người tham gia lễ kỷ niệm đánh dấu sự kiện mà nhiều người Mỹ ở Mỹ gốc Việt hiện gọi là ngày quốc hận trong hoặc kép. Trong khi đó tại Việt Nam, chính quyền sẽ tổ chức diễu binh và diễu hành với sự tham gia của hàng nghìn người tại thành phố Hồ Chí Minh để đánh dấu ngày được gọi là thống nhất đất nước, đồng giáo gọi là ngày chiến thắng. Ngày thống nhất rồi. Ngoài ra, kế hoạch kỷ niệm được đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt còn bao gồm các hoạt động văn hóa và bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm ở nơi từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bình luận về các hoạt động rầm rộ này, luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân, nguyên văn trong một kép: chiến thắng đồng bào ruột thịt mà diễu binh lớn để làm gì? Hòa giải dân tộc cái kiểu này ư? Nói và làm khác xa nhau bởi suy nghĩ không đúng như lời. Nó thể hiện ra hành động. Nhà bất đồng chính kiến này viết tiếp, nguyên văn: cứ gợi nhớ quá khứ đau thương bằng những buổi lễ hống hách như vậy, thì chắc chi bên kia luôn nhắc đến ngày ấy như là ngày quốc hận. Muốn người khác quên thù hận và gác lại quá khứ, thì chính mình phải vượt qua sự cao ngạo của kẻ chiến thắng chứ. Nhưng mà cái nhận định của Điếu Cày tôi ưng ý hơn. Điếu Cày nói rằng chiến tranh Việt Nam là chiến tranh ý thức hệ, mà tôi thêm rằng ý thức hệ đấu tranh giai cấp. Bản tin tiếp tục. Trong khi đó nhận định về tiến trình hòa giải dân tộc, blogger Điếu Cày nói với VOV Việt ngữ từ Mỹ rằng, trong một kép, cái chủ nghĩa này, cái chủ nghĩa kia đã chia người Việt ra làm hai phía, và vì vậy nó đã xảy ra cuộc chiến. Vì vậy bây giờ là lúc các anh chị em nên ngồi lại với nhau để mà cùng khôi phục lại đất nước. Nhưng muốn có tự do dân chủ và khôi phục đất nước thì đâu, thì phải đấu tranh để chấm dứt sự độc tài của chính quyền Cộng sản. Lúc đó mới hy vọng được rằng chúng ta cùng nhau xây dựng được đất nước. Bởi vì hiện nay họ vẫn còn cho rằng chỉ có họ mới có quyền lãnh đạo đất nước. Như ông Võ Văn Kiệt đã nói, nước Việt Nam là của tất cả người Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam đều có quyền đóng góp và tham gia điều hành đất nước. Nước Việt Nam không phải của riêng một cá nhân hay một tổ chức chính trị nào. Bản tin nhắc lại rằng trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Việt Kiều tại Mỹ. Xin lỗi cho chúng tôi không gọi chúng tôi là Việt Kiều. Trong mối quan hệ song phương, Tổng thống Obama nói cộng đồng này là một trong những nguồn sức mạnh lớn giữa hai nước và là chất keo dính bền chặt cho quan hệ của bất kỳ hai quốc gia nào. Đáp lại, ông Sang cũng ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ về sự chăm sóc hết sức chu đáo đối với người nghỉ gốc Việt hàng chục năm qua. Trong khi hai nhà lãnh đạo phát biểu, bên ngoài Tòa Bạch Ốc hàng trăm người Việt hô các khẩu hiệu phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở trong nước. Một vấn đề ông Sang thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Trả lời với VOV Việt ngữ khi ấy, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ mong muốn rằng người Mỹ gốc Việt sẽ làm cầu nối nhằm thúc đẩy mối quan hệ Hà Nội-Washington. Kết thúc của bản tin này tôi không vừa làm, nhưng mà đây là kết luận của tôi cho bản tổng hợp tư tưởng ngày hôm nay. Những cái thông tin tuần này cho chúng ta thấy rằng thế giới đang rộ lên hàng loạt các hội nghị quốc tế nhắm sắp xếp lại cái trật tự thế giới mới. Trong khi đó thì khủng bố cực đoan Hồi giáo khắp nơi không chiếm nhiều thông tin bằng những chiêu thức hoa hòe hoa xóa rùm beng của Cộng sản Tàu, Cộng sản sống sót hàng tập ở trước. Trong khung tình hình như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản tiếp tục ăn mày quá khứ, tiếp tục phất cờ bữa liệm, tiếp tục phô bày bộ mặt từ công an trị chuyển sang côn đồ trị. Và nhân ngày 30 tháng 4 sắp đến, thì đấu tranh quốc nội cũng như đấu tranh ở hải ngoại đã gần như là hòa nhịp với nhau. Đấu tranh quốc nội đã đang từ hoàn toàn bất tuân tọa kháng chuyển sang bất bạo động, bây giờ bắt đầu chuyển sang bạo động cục bộ. Và tất cả chứng tỏ rằng ngày 30 tháng 4 năm nay, sau 40 năm quốc hận, chính nghĩa quốc gia sáng chói hơn bao giờ hết. Và năm nay là cái năm mà cái câu hỏi ai thắng ai sau ngày 30 tháng 4 năm đã có trả lời rõ ràng. Là người Việt quốc gia đã giải phóng cho người Việt bị cai trị dưới chế độ Cộng sản với ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và chính nghĩa quốc gia đã thắng bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là qua bọn Cộng sản ở Việt Nam.